mà giải nghiệp này cái cho người tu đó thì không tin đó.
Dạ. Giải nghiệp cho người tu, vâng.
Thì tôi muốn trao đổi thêm với chị về cái mảng này như vậy này. Thì khi một người phát tâm tu đó thì cả mười phương thế giới giống như là ánh vàng kim vậy đó. Thì các vị thần trong không gian này đều có nhiệm vụ giúp đỡ phù trợ cho những người đó, mà chỉ là những người tu thôi chị ơi, thế mới giải nghiệp cho những người tu, chứ còn những cái cá nhân người thường đó thì không có nhiệm vụ, bởi vì những người thường đó thì gieo gì gặt nấy theo cái quy luật tự nhiên của con người mà.
Dạ.
Yeah. Thì gặt nấy anh vay người ta mày trả chứ, cái chuyện anh làm điều xấu đây mày trả lại cái điều xấu chứ, anh nói chuyện sao? Mình gieo cái gì mình phải trả, gặt cái nấy rồi, cái điều đó là cái quy luật tự nhiên của nó là như vậy. Nhưng mà khi mà phát tâm tu một cách thực sự đó, tu là gì? Tu là sửa, sửa để trở về phản bổn quy chân đó. Phản bổn quy chân nó chỉ mọi người á, nhất là các phần nhiệm vụ phải giúp đỡ những người đó. Mà cái việc giúp đỡ đầu tiên đó là giải nghiệp giúp người ta. 10 phần thì phải giải đến 9 phần, mình chỉ chịu không một phần thôi chị. Đấy, chính vì thế cho nên khi mình tu đó là đứng ở trên một cái mức độ rất cao, đứng ở mức độ cái khởi điểm của mình là cao lắm rồi, rất cao, cao hơn tất cả các môn khí công khác. Các môn khí công đó thì chỉ là chữa bệnh khỏe người thôi, chứ còn cái này thì cái mức chữa bệnh thì không đặt thành vấn đề. Cái sức khỏe người ta không quan tâm đến cái sức khỏe, bởi vì tất nhiên là người ta được thanh tịnh, thanh lọc bản thể. Cái này không nói là chữa bệnh, nhưng mà thanh tịnh cơ thể, thanh lọc bản thể. Nhiều khi xin chào anh hai, chào anh Phong.
Dạ, chào anh.
Thôi để lúc khác mình trao đổi với chị nhá.
Vâng, cũng được.
Dạ.
Nhân là nhân tán thì mấy đó.
Dạ. Chị vô học cái gì đó như trường phí giáo đi. Chị Phấn có post lên chưa?
Ờ vậy hả anh chưa? Tôi đang cái này tôi đang bị trục chặt không biết làm sao mà.
Không có được rồi, chị cứ tiếp tục.
Bây giờ để trả lời câu hỏi ở trên cái diagram nào này. Diagram là cái sơ đồ bên tay trái. Cái sơ đồ này là nó matching salad, cái này rất là lạ. Tôi chưa biết cái này. Nó có nốt ngon Senori 11 nữa. Cái 11 mình học chưa? Senori 11 mình học chưa?
Tôi thấy là chắc chưa đó.
Là vì mình trở lại January 11 đi.
Một giả là mới học mà chưa có hết, học con nửa hay gì đó thôi.
Đó, cái link bên dưới đó. Ngày 11 tháng Giêng năm 1891. Blind, có phải là cái đồ che mắt không hay là cái gì hả? In the exoteric blind, the Brahman town, 4 locas. Blind là cái gì? Có phải là cái màn không hay là cái gì?
Là cái màn che.
Màn che
công truyền.
Màn che công truyền thì những Brahman là Bà La Môn à?
Anh Minh anh gọi vào học nè. Chị có thấy anh Minh không?
Tôi mới gọi anh vô mà không biết làm sao. Chị gọi anh vô mà sao anh vô?
Tôi thấy Huyền Đồng với gia đình Phan Lê online. Mà chị không thấy, tại vì chị làm MC, thành ra tôi không có áp được, anh đừng có áp.
Đây này, bây giờ để tôi áp vô, từ vì trong cái conversation này không có gia đình Phan Lê. Thành ra bây giờ tôi phải áp đặc biệt vô. Còn không biết tại sao cái này nó không có, bây giờ tôi phải áp thêm 10 đồng vô coi. BV, gia đình Phan Lê BV, chắc họ vô để họ nói chuyện với ai. Bây giờ có 14 locus là cái cõi, trong đó kể cả trái đất, và trong đó 7 cái thì là khách quan, mặc dù không có rõ ràng, không có hiển lộ, và 7 cái là chủ quan, nhưng mà nó rõ ràng đối với cái người đời sống nội tâm của người ta. Đây là những bảy cái cõi của Thượng Đế. Terrestrial, một cái là Boloka là quả đất, thứ nhì là cái khoảng cách giữa quả đất và mặt trời, rồi là Muli. Cái thứ ba là cái khoảng cách giữa mặt trời và cái ngôi sao bắt được cái sao Polestar, thì gọi là Dovid. Thứ tư là Mahaloka là khoảng cách giữa quả đất và cái nơi xa nhất của cái thấy dương thể. Như cái này tôi nói rồi mà tôi cũng quên tịt rồi.
Như tuần trước thì có nói nhưng mà được đâu 2-3 trang thì phải.
Nói rồi cái vụ này nhưng mà tôi nói xong tôi cũng vào lúc này ra lúc này kia. Xong rồi tôi để dạy mình có nói lại nhé. Cái thứ năm là Chanakoka là đi xa hơn là cái thấy dương thể. Của Kumarat là cái nơi của vị Kumarat, tức là của Đức Ngọc Đế. Kumara là Ngọc Đế, sao các vị Ngọc Đế sao? Thì những người này không có thuộc về cái cõi. Thứ sáu là Tapatheka. Wow, cái tiếng thì ồn thế. Nó cái gì bị ồn vậy? Anh có nghe thấy tiếng ồn không anh Văn?
Tôi không nghe đâu chị.
Vâng, tôi không sao hết rồi. Và Chanaloka và
Tapaloka. Ủa, anh Minh anh lại gọi tôi.
Sao kỳ quá, sao bây giờ tôi nóng lại anh gọi thử coi. Tại thằng con tôi đang xem video, hình ra cái đường dây của tôi chắc vì thế nó bị chậm hình ra.
Đó, chị cứ tiếp tục đi.
Vâng. Tapa, Tapakloka, nơi là xa hơn Mahatmik region, nơi của các vị Vai Raja TT, tức là những vị thiên thần thì Zaraja. Rồi số 7 đó là Satyaloka, là nơi của Nepada, Nepani, là những người ở trên cõi Niết Bàn. Đó là số 7. Những nơi này là những nơi mà đi lên trên thế thượng giới. Còn 7 cái, Lokas là Inferno. Inferno là cái gì, có thể là địa ngục không? Thứ nhất là Patala là trái đất của mình, thứ nhì là Rupik, một cái là Rupik, một cái là Arupik. Nhớ biết Rupik với Arupik là gì không?
Hỏi sắc giới, ví dụ sắc giới.
Rupa là sắc tướng, Arupa là vô sắc tướng.
Vô sắc tướng là như thế thì đâu có phải là địa ngục. Vô sắc tướng là còn cao hơn nữa. Thì những cõi này ở bên trong Inferno. Inferno đó. Trái đất của mình rồi tới Mahatala, rồi kế đó là Rasatala, thứ tư là Talatala, thứ năm là Sukala, thứ sáu là Vitala, thứ bảy là Atala. Atala thì vào tràng trước. Bây giờ tất cả những cái vùng này thì nó có những cái dòng điện từ rất là đặc biệt. Những cõi và những cảnh và những mức độ để tới gần của vị Yogi hay là Chela, tới gần cái tâm thức của cái người Yogi là người đệ tử đó. Khi trở về phía assimilation, đó là thu hấp thu với những người ở những cõi. Cái cõi bên dưới là cõi số 7 này là Atala này. Thì những người Brahman là đọc từ dưới lên trên. Đọc từ dưới lên trên là cõi gì? Bây giờ tất cả 14 cái cõi này thì từ ngoài vào trong là những tình trạng tâm thức mà người ta đi qua và người ta phải trải qua khi mà người ta quyết định đi qua 7 cái cửa và 7 con đường và 7 cái cửa của thiền định. Người ta không cần phải chết trước khi làm được việc này. Những điều này có thể tới được ở trên mặt đất ở trong một kiếp hoặc là trong nhiều kiếp. Bây giờ coi về cái thứ tự, 4 cái thứ tự thấp hơn là gọi là Rupa, nghĩa là nó cái người đời sống nội tâm của người đó làm thành được với tất cả những cái phần mà thuộc về thiêng liêng của ông ta và với cái tài trí của ông ta, và ông ta cố tình làm điều đó. 3 cái phần cao cấp hơn thì không thể tới được và không nhớ được, ngoại trừ ông ta là một vị chân tiên. Một cái yogi, Asa yogi thì sẽ không bao giờ đi qua được khỏi cái ma aloka và cái talala. Muốn trở thành một raja yogi thì cái người đệ tử phải đi lên cho tới cái cửa thứ 7, Satyaloka. Satya Loka là cái phần bên trái đó, mà cửa số 7 bên trái đó là Divine Lokas. Như vậy thì một vị yogi, một vị sếp yogi sẽ nói cho chúng ta biết đó là cái thành quả của cái sự hy sinh của chúng ta khi mà bơ hay là bơ ra hay là sạc ra những cái tình trạng nó đã đi qua được. Thì đó là cái cảnh, cái cõi cuối cùng hay là cái tình trạng giữa cái sự hoàn toàn identification of the personal and the higher manas. Nó chắc là hòa nhập với cái chân ngã gì đó. Một cái chuyện mà chúng ta cần phải nhớ là khi mà cái cõi bên trong hay là cái thuộc về trái đất, những cái tình trạng thuộc về trái đất đã được có 7 cái tầng chia của quả đất để trở thành những cõi hoặc là những tình trạng, thì cũng giống như là những sự chia rẽ ở trên những cái vùng ở trên cosmic của vũ trụ. Và cái cõi Sapta Loka thiêng liêng thì hoàn toàn là chủ quan, tức là hoàn toàn là tâm cảnh gì đó. Và bắt đầu với cái cõi Vía và cuối cùng chấm dứt với cái cõi Satya hay là Jivamukta, tình trạng đó. 14 cái lô cát này là những vùng hình cầu này thì đó là những cái sự tỏa rộng ra của cả Brahmanda, tức là thế giới. 4 cái thấp thì là nó chỉ tạm thời với tất cả những thành viên của nó, và 3 cái cao là sẽ vĩnh cửu, nghĩa là những cái tình trạng từ ngày xưa, những cảnh, những cõi từ ngày xưa thì đều làm thành viên của những cửa thế này, là những cái subject ở đây thì có cái gì cho nó đúng, tức là những đối tượng của cái này. Và chỉ còn lại một ngày của Brahma và nó thay đổi đối với mỗi một Kanta. Và cái Kanta này là một age của Brahma, một tuổi của Brahma. Age, không biết có phải tuổi hay là cái gì. ở trong cái vai ram đi theo thì chỉ có body là cái thể xác và thể vía và tama và thể hạ trí, thể thượng trí, thể bồ đề và uric acid là được vẽ ra. Cuộc sống là một cái nguyên lý vũ trụ và không hơn no more than Atman does it belong to individual, no more than Atman, và chỉ có mỗi Atman thôi, nó không có thuộc về cá nhân nào ngoại trừ Atman. Atman. Xong rồi qua đến cái bảng này. Cái bảng này cái trang sau đó. Element là divine locus và state. Element tức là những thành phần. Divine locus và state tức là những cái vùng của thiêng liêng. Thì infernal hay terrestrial, cái đoạn này nói về bên trong, về chia ra cái cột này. Xong rồi plan of corresponding. Đây nó chỉ có một cái bảng này thôi. Những cái cõi và nó chia ra làm thành phần từ thấp lên cao. Và đây là những cái principle, tức là những cái nguyên lý. Thì cái dòng đầu tiên là như vậy. Đầu tiên là chia ra làm nhiều thành phần hay là những cái tình trạng. Và nó những cái cõi và những nguyên lý. Thì thứ nhất đó là trái đất. Thì là nơi của những người biết suy nghĩ và tốt. Patala là nơi của cái thể xác, có vẻ như là thể xác của loài vật và những người ta. Xong rồi abode of man, animal, state of infancy là nơi của người, thú vật và tình trạng trẻ con. Ở một đầu thì là ngây thơ và đầu kia thì là ích kỷ một cách theo bản năng. Và principle tức là nguyên lý của nó là thể xác. Cái thứ nhì là nước. Ai vậy? Cái thứ nhì là nước thì Bhuvaloka là cái tình trạng trong đó một người nghĩ nhiều về cái tình trạng bên trong của ông ta hơn là về cái cá tính của ông ta. Cái có vía, cái thể vía của ông ta thì đi vào nơi này. Thì cái tình trạng này là cái tâm lý higher psychic tức là ông ta có những năng lực tinh thần đó. Rồi bên kia nó là Mahatala, là nơi của cái thể vía của con người. Đây là cái bóng dáng của cái thể xác. Và cái bóng dáng này thì nó có những cái tính chất của cái cõi này. Cái đó là region of astral light, tức là cái vùng này cũng là cái vùng mà có những cái chất trung giới, chất cõi trung giới và kamaloka, và nó nơi nó có những cái tinh linh, những cái tinh linh nhân tạo và những elementary elemental. Ở đầu kia thì là có những cái vị thần linh. Và đầu này thì là và vì những vị thần linh là những vị canh giữ của cái thế giới loài vật, và đây là cái cõi của bản năng. thì cái principle của nó, tức là cái principle là nguyên lý của nó là cái hình ảnh của thể viết. Thứ ba là Evavayu, thì là Savaloka, cái nơi này mà một người yogi đã mất tất cả những cái mất tất cả những cái ước muốn gì của ông ta, và ông ta bắt đầu đi về để hòa nhập. Vì cái tình trạng này là tình trạng nó holy, là thiêng liêng. Rồi cái state là cái tình trạng này thì Rasatala, nơi này Kama muốn hiểu biết tất cả mọi chuyện. Cái cõi của những thứ lớp thì nó là Devakanic state, tức là nó cái cõi này có thượng giới, nơi rất là hạnh phúc và hành hạnh phúc một cách không lý giải được của tất cả những sự mong ước và được thực hiện của Kama Manas, của Higher Elemental, của những sinh linh cao hơn. Thì nơi này cái principle của nó là Kama. Cái thứ tư là Sai Agnitechap Mahaloka. Ở cái vùng này, khi mà cái hạ trí đã mất tất cả những cái tính chất thuộc về cõi vía, ở nơi này rất là holy, rất là thiêng liêng, thì đó là gọi tên là Palapala. Ở nơi này cái hạ trí thì nó bám chặt lấy những cái objective là vật chất khách quan đó, và những nơi thuộc về cuộc sống, và nó là karmic. Karmic thì nó sẽ giống như là karmic nó giống như là
dục vọng.
Đây là nơi mà nhà Maya bị chút bỏ và trở nên yếu đuối, nơi mà những nơi có những vị thiên thần Rupa Deva mà thiêng liêng nhất. Nơi này ở đầu này thì là cái tình thương, tình lòng bi đó, tình thương tức là compassion đó. Và đầu kia thì rất là ích kỷ. Và cái cõi này là cõi của hạn trí. Số 5 là Epe, gọi là Chana Loka. Đây là cái tình trạng mà cái hạ trí thì được tự do, được thoát ra khỏi Kama và trở thành một với lại Ego. Cái tình trạng thì gọi là Kumara. Cái ở bên trong đối với cái đất thì nó gọi là Sotala. Ở đây thì cái hạ trí trở thành nô lệ của Kama. Có bộ cái này đi cả cái thằng chú trở thành nô lệ của Kama và trở thành animal man, tức là người ta có đầy thú tánh vậy đó. Animal man. Abode of Kumaras, the son of Maha, hay là Brahma, là nơi ở của Kumara, con của Maha. Maha là cái trí của thượng đế của Brahma. Omniscience tức là coi như là ở khắp mọi nơi, và under his choice, chẳng biết nữa. Cái này là cái vùng của thượng trí. Thượng trí thì làm sao mà Lower Manas lại Slave of Kamala Kama nhỉ? Nó hơi lộn xộn. Bây giờ qua cái phần số 6 là Divine Flame, tức là ngọn lửa của Thượng Đế. Tapak Loka, cái tình trạng mà nơi đó, ngay cả cái đó người đã được sinh trở lại thì bây giờ trở thành không bị tổn thương được và không có bị tiêu hủy được. Cái tình trạng này gọi là Christos Vipala. Khi mà cái tình trạng này tới được thì cái phần cao hơn tách lìa ra khỏi cái phần thấp hơn, và như thế là cắt đứt cái sợi dây. Nơi của cái những cái vật chất mà không thể nào tiêu hủy được của ngọn lửa của Thượng Đế, nơi sống của Varaisya, the Pitri Diva of the Sun, mấy vị thần của thượng của mặt trời. Và cái cõi này là cái principle là Buddhi, là nguyên lý, là Bồ Đề. Bây giờ cái bài số 7 thì cái nguyên lý nó là Atmic Orich ấy, thì gọi là Satya Loka. Cái tình trạng mà khi người đó, người yogi gặp được cao nhất, gặp được cái thiền định cao nhất ở Samadhi ấy, Samadhi cao nhất, và ông ta ở trên cái bậc của sắp sửa chọn lựa những cái điều cao nhất. Và đối với lại ở bên trong thì là Atala. Ở đây khi mà một người đàn ông chết nhưng mà muốn được trở lại thì không có chỗ nào, có nghĩa là không có Devakam. No place means no Devakam, but to be directly reborn. Spiritual death, annihilation, tức là hoàn toàn bị mất tích. Thế sao thế nhỉ? Tức là chết về tinh thần và bị biến thành số zero, hoàn toàn không còn gì cả nữa cả. Cái này là nơi của consummatum is, là nơi của manifestation, the numenor, atmic orich. Chả hiểu gì cả. Bây giờ cái phần mà nó liên quan đến phần số 1 bên trên kia nhé, thì cái bảng này là bảng thứ 2. Về cái giác quan thì là giác quan màu sắc, trạng thái tinh thần, là cái cơ quan, là cái cơ quan để hành động. Thì thứ nhất là số 1 là ngửi. Màu sắc là màu xanh dương, là cái mà để mình cho hoạt động, nó tức là cái mùi. Và cái cơ quan là cái mũi. Cái cơ quan để hành động là upastha, hay là organ of generation.
Chúng ta nhà quại hả cô ta? Là chúng ta không nói.
Tôi chả biết là đọc hết rồi. Ok, anh muốn nói gì nói đi, tôi đọc đọc xin nhiều tôi cũng đâu có hiểu.
Đọc về tình yêu mà góp thôi, cái anh ta góp ý rồi chứ khai triển thôi.
Đọc đi anh góp đi anh khai.
À, tôi góp ý chứ là dán dán. Thì mình ra thời gian ra học cái này nó hay như cái này phải trong nội môn ha, nó thường biết giám hồi xưa hồi thờ vào cái đường sống ha. À, mà những cái tài liệu này có là đức thầy truyền đạt cho bạn đó ha. À, mà thực sự thì anh thấy toàn những cái tiếng phạn nhiều lắm, nói vậy thành ra mình học nội môn là phải học tiếng phạn cho giỏi nha, chứ không mình không biết tiếng phạn rồi mà không biết gì đâu. À, cái căn cứ bởi vì thường thường cái bà học như nước ca hát và nước ca hát thành như ngày thì ra dung ra cái mình ra ra dung lý á. Nếu ca hát là một thiền sư đó, thiền sư thành ra ngài tiếng phạn là dữ lắm, ngài là ẩn, ngài nói hình như cái ca hát là người ẩn à, người mắt ẩn á, người A Giang là gốc người A Giang, đức em cũng vậy, người A Giang chính thống á. Thì ở đây đó thì cái hạt ra đoạn hôm nay nó học về bãi cõi đó. Bãi cõi này là bãi cõi của càn khôn á.
mình bãi cõi càng khôn mà nó liên ở trước hết là nó liên ở trong này á, là nó liên hệ đến ở trong này có nói về cái thế liên hệ mình đó, thấy không? Rồi cái bãi cõi càng khôn này nó liên hệ đến cái bãi thể con người, bãi thể con người. Nó thành ra ở trong vũ trụ càng khôn của mình có bãi cõi, từ cái cõi mà cõi là Atmic á, cõi mà mình ai đi đến mà cõi tấu dài như tàn ha, mà xuống đến mà cõi có trần của mình phải cõi mà ở đây thì anh em biết cái đấy là một nhà là một thiền sư, một thiền sư giờ đã ra ngày giờ lúc mà thiền định đó, có thể là anh biết lúc mà nhập định vào samadhi đó, một thiền sư mình vào samadhi rồi thực tập samyama. Bởi vậy thành ra đại tiếng dục hình nó là thiền tâm của thâm học đấy, anh em coi lại thì phải thực tập nó, thực tập mà được samadhi với samyama rồi thì anh chị em sẽ thấy nha, nó cao siêu tuyệt vời lắm, cái kiến của người ta sẽ bao trùm càng khôn vũ trụ đấy. Người vào samyama khi mà thiền tâm bụi
còn trong room cho em
đua
hả? Như
mỗi
online bị
frost
thôi hả?
Cho anh nghe
bị rớt, anh bài này đó mà mình học mà mình theo cái tiếng phạn tiếng Ấn á thì nó mù mờ lung tung hết á. Cái nơi trốn á nó có hai loại, một cái á là gọi là Luka, cái kia là Tala. Thì cái Loka đó, Loka đó thì là cái cõi giới ở bên ngoài của thực tế. Còn cái Tala nó là cái cõi giới của vũ trụ thành lập ra. Tất cả những cái nguyên tố tứ đại chẳng hạn, đất nước, cái lửa gió đó thì nó đều có tương ứng với những cái cõi như cái cảnh và ngũ quan của mình. Cái này mà học về cái Ấn Độ thì nó rắc rối, nó kiểu từ ngữ rắc rối lắm. Không biết có ai có nghiên cứu Ấn Độ giáo mà xuyên qua các kinh điển như là Patanjali hay là Bhagavad Gita, hoặc có cái tiếng Việt mình gọi là Chí Tôn Ca, Vệ Đà, còn cái Upanishad tiếng Việt dịch áo nghĩa thư, tôi chả hiểu áo nghĩa, tại sao lại dịch là áo nghĩa thư thì không hiểu.
Áo nghĩa thư.
Thì
nó là bí ẩn.
Mình đi sâu vào cái kinh điển của Ấn Độ giáo là thì nó cũng rắc rối, nó phức tạp. Giống như mình đi sâu vào trong bên cái phần cái bên Phật giáo mà phần thiền thì có nhiều cái loại thiền đó. Không biết chị Tuấn có đăng lên có chuyển có forward thì phải những cái ông sư nào đi qua thuốc bên miếng điện mà tu thiền đó.
Anh còn áp anh hai đi sang cứ gọi tôi mệt quá.
Để tôi áp vô. Vậy thì mình có những cái lối tu tập thì nếu mà cái nào mình cũng đi theo đó thì nó cũng khó, là bởi vì có cả trăm cả ngàn cả môn phái khác nhau. Thành ra là mình nếu mình cảm thấy cái nào mình hợp á thì mình cứ theo cái đó mình tập. Mình tập theo con đường đó, nếu mà tập đúng á thì trước sau gì mình cũng đạt tới cái trình độ mà gọi là cái trí huệ đó. Thì là mình hiểu tất cả những cái môn phái mà tu thiền, dù họ đặt là cái thiền gì cũng được. Nhiều danh từ quá. Ở bên Phật giáo cũng đã nhiều rồi, bên Ấn Độ giáo cũng nhiều đủ thứ quá. Nhưng mà nếu mà cái này tôi ý kiến tôi nha, nếu mà mình tập thiền những cái giai đoạn đầu á mà mình cứ lo mình chú ý vào cái hơi thở, xong rồi chú ý vào cái chỗ điểm chạm ở cái rãnh và môi đó, thì thật ra cái mục đích của cái đó là chỉ giúp mình định trí thôi. Đó là giúp mình định trí. Thành ra nếu mà mình có thể định trí mà mình không bị một cái ngoại cảnh hay mà không cần dùng một cái vật gì ở bên ngoài thì nó tốt. Nó tốt hơn là bởi vì mình lúc nào mình phải nghĩ ngay cái điểm tiếp xúc ở hơi thở, hay là phải nghĩ tới cái điểm nào ở trên cái cầu thủy tinh thế này nọ đó, thì nó cũng là một cái điều nó lôi kéo mình phải chú ý tới một cái điểm nào đó. Mà khi mình cái tâm thức mình để cho bị lôi kéo và chú ý vào một điểm nào ở cõi hồng trần, thì nó khó cho cái tâm thức nó rời bỏ cái cõi trần để nó đi lên trên cái cõi khác, chẳng hạn như thượng thiên hay bồ đề. Nhưng mà tất cả cái kinh điển mà tu hành của các tôn giáo đến bây giờ đó, thì phần đông nó đều dựa vào trong cái một cái kỹ thuật, một cái cách thức nào đó để giúp cho người ta đi tiến bộ từng bước một, đi tới việc định trí rồi mới tới cái tham thiền, rồi mới tới cái đại định. Thì nếu mà mình thấy phương pháp nào hợp với mình thì mình cứ đi, không có nên để tôi tu cái này thì lại dòm qua bên kia, anh kia anh lại tu cái phương pháp kia, rồi dòm qua bên nọ thấy chị kia chị tu phương pháp khác. Mà cứ đi theo đuổi như vậy đó thì mình chia phí mà nó khó. Thành ra cứ chấm một cái phương pháp nào phối hợp là mình cứ thế mình tiến. Khi mà tiến tới một mức độ mà có phải khả dĩ mà nó khá khá rồi đó, thì cái điểm đó là cái điểm chung của tất cả các cái phương pháp tu thiền. Bởi vì cái tu thiền thật sự là mục đích của tu thiền là đạt đến cái chân lý, đạt đến trở lại cái bản lai diện mục, tức là cái con người thật của mình. Mà con người thật của mình thì không có ở cái cõi trần, cũng không có ở cõi trung giới, cũng chả có ở cõi hạ giới. Con người thật của mình ở trên những cái cõi bồ đề, niết bàn hay cao hơn nữa. Thành thử nếu mà cứ loay hoay tìm những cái phương pháp mà nó lôi kéo mình vào cái một cái vật cụ nào ở cõi trần ấy, thì tâm thức nó không rời bỏ được. Dĩ nhiên là nếu mà cho sơ sơ để mà tập những cái định trí đó thì có thể chấm nhận được, nhưng mà lần lần thì mình cũng nên đừng có nên bị cái đó nó cột chặt vào quá. Những cái kỹ thuật ở bên ngoài nó chỉ tạm thời thôi, khi nào mình vững rồi thì mình nên rời bỏ những kỹ thuật đó, đừng có để bị mắc kẹt nữa. Để cái tâm thức, ví dụ như là cái tâm thức của mình đó, lúc đầu mình cần phải trù vào cái hơi thở ra, thở vào rồi cái điểm chạm cái này, tức là cần cái đó. Nhưng mà khi mà cái tâm thức nó có thể là không cần cái kỹ thuật đó, mình chỉ nghĩ tới cái việc mình vượt lên cái cõi giới cao từ thượng thiên trở lên đó, mình định trí, mình chú tâm, mình trở lên cái đó thì là mình tới thôi, không cần phải sử dụng cái kỹ thuật mà giống như là cần cái một cái cầu thang để leo lên từng bậc, từng nấc một. Một cái điểm mà mình cần phải lưu ý đó là mình học bất cứ một cái kỹ thuật nào, hay bất cứ một cái tôn giáo nào, hay bất cứ một kinh điển nào, nếu nó càng ngày nó càng cho mình rối trí mà mình lẫn lộn trong những kỹ thuật và danh từ đó, thì cái đó là một cái dấu hiệu không có tốt. Bởi vì cái sự rốt ráo của chân lý của tôn giáo là đi tìm chân lý, mà chân lý, nếu mà nó là chân lý thì nó chỉ là có một, nó có thể được nhìn qua cái lăng kính khác nhau, nhìn cái góc cạnh khác nhau, nhưng mà nó chỉ là một thôi. Và cái chân lý một đó là nó tổng hợp tất cả những cái chân lý được diễn giải qua những cái lăng kính tôn giáo, triết học, khoa học, ngôn ngữ khác nhau. Đấy. Thì nếu mà mình học thiền mà càng ngày mình cảm thấy mình bớt đi những cái rườm rà, những cái rắc rối, mà mình cảm thấy có cái sự giản dị, thì đó là cái dấu hiệu mình đi trở về đi cái cõi mà an tịnh. Bởi vì cái cõi an tịnh, cái cõi Phật tính đó, thì nó không có rắc rối, không có rùm rà gì hết, nó rất là giản dị, rất là phổ quát. Tức là một người mà đã đạt được cái tình trạng chân lý thì người đó có thể cầm bất cứ một quyển sách của một kinh điển nào, thì người đó hiểu, hiểu cái phần bên trong, xuyên qua cái danh từ, xuyên qua cái lối giảng, thì họ hiểu cái phần tâm truyền ở bên trong. Còn nếu mà mình cứ đi vòng vòng bên ngoài, mắc kẹt ở bên ngoài đó, thì cái lúc đó thì coi như mình chưa có vượt qua cái phần kỹ thuật, mình vẫn còn loay hoay ở trong cái phần kỹ thuật. Vượt qua kỹ thuật có nghĩa là gì? Có nghĩa là không cần kỹ thuật nữa mà mình vẫn đạt được cái tâm thức của Bồ Đề. Thì như vậy nó có một cái sự hai cái phương pháp nó hơi khác nhau một chút ở cái chỗ đó. Phương pháp từ ngoài vào trong thì dùng cái trí suy luận, dùng cái ngũ quan để tìm hiểu, suy luận đạt đến kết quả và quyết định hành động. Đó là phương pháp đi từ bên ngoài vào bên trong. Còn cái phương pháp thứ hai á, là không cần phải đi từ ngoài bên trong, cũng không cần phải đi từ nấc gì cả. Mình sẽ trở về nguyên vẹn với cái bản thể của mình. Là mình là như vậy rồi. Mình là Phật, thế là mình là Phật. Không cần phải leo lên, té xuống lên cái gì cả. Thì cái trình độ này thì nó có thể nói là nó đòi hỏi công phu một chút. Tức là một người, ví dụ một người chưa bao giờ tu thì không thể nào tự nhiên mà nhảy lên thành Phật được. Cái người này phải trải qua nhiều cái kiếp tu luyện công phu thì đạt tới 50, 60 hay 70, 80% thì đột nhiên người này ngộ. Người ta buông bỏ tất cả những cái kỹ thuật. Họ thực chỉ như tâm. Đấy, thì cái phương pháp mà bên thiền tông họ thường hay dọn, người thầy đề cập tới cái này. Nhưng mà phương pháp này đó, thì nó đòi hỏi là cái căn cơ, cái trình độ nó từ bao nhiêu kiếp rồi đó, thì mới đạt đến. Thành thử ra mình có người thì tu theo cái phương pháp đi từng bước một, một số rất ít trực chỉ nhân tâm. Nhưng mà mình cứ trên phương diện mà về tu tập thì mình cứ việc tu theo cái đường lối nào cũng được. Nếu mà mình chưa có biết cái đường lối nào hợp với mình thì mình có thể tu nghe ai quảng cáo cái gì, nghe bạn bè cái gì thì mình cũng có thể thử. Nhưng mà cái khi mình thử hoặc là mình cảm thấy là không thích hợp thì không nên tiếp tục. Hoặc giả mình cảm thấy cái này rất là hợp, tu thấy thoải mái thì mình tiếp tục.
Nhai có biết gì không?
Anh lại drop rồi.
Lại lại drop.
Chạy ra chạy vào.
Bây giờ tôi góp ý chút xíu về cái việc mà anh Văn vừa nói nhé.
Vâng.
Thì nói chung là tôi cũng thích tìm tòi đó. Cái tính của tôi là chắc là cái tính hơi giống Tôn Ngộ Không á. Thành ra là cái gì mà nghe nói cái gì ở đâu thì tôi thích chạy tới tôi nghe lắm. Thì lần này tôi nghe ông sư ông ấy thuyết giảng về vô tỷ pháp, tức là cái thì ông nói như thế này. Ông nói rằng là đạo pháp của Phật đó là có ba phần: giới định và không phải giới định, xin lỗi, giới luật và kinh, tức là ba tạng. Giới luật là một, kinh là thứ hai và luật là thứ ba. Luận á thì là bên Bắc tông nó, tức là họ cho cái bộ luận là duy thức học, tức là tâm thức học á. Nhưng mà theo ông thấy thì ông đọc kỹ rồi, tức là ông thấy rằng là cái vô tỷ pháp là cái của Nam tông. Nhưng mà Bắc tông ở sang tàu thì họ không có đào sâu cái đó mà họ gom lại cho nó dễ hiểu thành ra cái bộ duy thức luận. Thì nó không có đầy đủ như là cái vô tỷ pháp, tức là vi diệu pháp, vi diệu pháp của Đức Phật. Thì cái vi diệu pháp này thì Hòa Thượng Tịnh Sử ông ấy sang ông nghiên cứu 7 năm gì đó, ông về ông soạn lại cho nó gọn gàng. Thì ở trên internet nào nay tôi đi tìm cái chữ mà vi diệu pháp đó thì tôi thấy nhiều bài cũng hay lắm. Có cả sư Tâm Tâm và bạn Thích Nữ Tâm Tâm xong rồi có một ông sư khác nữa, thì ông sư kia thì ông dạy thì tôi nghe tôi không thích mấy, từ vì ông ấy lạc đề cái chuyện khác mà ông đi vào chủ đề. Thì cái ông sư mà giảng của tụi tôi là ông sư Pháp Chất, thì ông ấy tóm gọn lại, tức là ông làm nó thành một cái dàn bài rất là ngắn gọn để cho mình nhìn một cái bao quát, giống như là ông đưa ra một cái summary hay là gọi là bảng mục lục ạ. Thì ông đưa ra, ông đưa cái bảng mục lục thì ông cứ dạy là bắt tụi tôi nhớ thôi, bắt nhớ, nhưng mà tại vì ông không có thì giờ để mà giảng đi sâu vào chi tiết, nhưng mà tôi thấy cái đó cũng là một cái hay. Khi mà ông nhồi nhét cho tụi tôi mấy cái danh từ cho thật nhiều vào thì tụi tôi nó trở thành quen thuộc đối với những danh từ đó. Khi mà nó trở thành quen thuộc rồi thì mình không có sợ nó nữa. Mà khi mà nghe những bài của sư Tâm Tâm hay là của những vị khác mà nhắc đến những danh từ đó thì tụi tôi hiểu liền là nó nằm ở chỗ nào. Thì cái bảng mà ông đưa ra đó là cái bảng bảng chia đó. Thì chia ra đó là Đức Phật, cái bảng nó chia tất cả là pháp. Nói tóm lại là pháp là vạn vật, vạn vật kể cả tâm cảnh lẫn vật chất bên ngoài. Thì bây giờ tôi nói chung về cái đó, tôi nói sơ qua một chút xíu thôi, chừng 5 phút. Thì tất cả là pháp, pháp chia làm hai, có một bên là pháp chân đế và bên là tục đế. Tục đế tức là cái mà mình nhìn bên ngoài, ví dụ như mình nhìn rằng là nhà cửa, vật dụng các thứ thì cái đó là tục đế, mọi người đều nhìn như nhau. Còn chân đế là cái mà trong đó nó có sắc tướng và tâm. Tâm thì ai cũng biết rồi, tâm là tâm thức của mình, buồn giận lo các thứ, cái đó thuộc về tâm. Còn sắc á, thì sắc tức là vật chất thôi, nhưng mà vật chất này nó là tinh túy, chứ nó không phải là nhà cửa, người ngợm, thú vật. Mà cái sắc này nó chỉ, nó bao gồm có bốn thứ là mình biết rồi, là địa, thủy, hỏa, phong, thủy tức là đất nước, lửa, gió. Và phần còn lại đó là 24 sắc y đại sinh, thì tôi cũng chưa thuộc hết, nó có 24 thôi. Thì những cái này nó thuộc loại hữu vi. Còn niết bàn nó là chân đế vô vi, là mình để riêng ở nơi chưa học tới. Còn tất cả những cái này tâm thức của mình hay là những cái sắc tướng thì nó cũng thuộc về phần hữu vi. Thì đã chia ra làm hai, một bên là tâm, một bên là sắc. Sắc là vừa mới nói là mấy cái chất tinh vi là đất nước, ở gió, và một số nữa như là ý vật, tính nam, nam tính, nữ tính, rồi cảnh các thứ, cái đó mình tính sau. Còn cái phần còn lại nó gọi là tâm. Tâm thì nó chia làm hai loại, một loại là tâm vương và một loại là tâm sở. Tâm vương cũng như là vua đó, thì cái đó là cái chính cái tâm của mình. Tâm ví dụ như tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm bất thiện, đó thuộc loại tâm bất thiện. Còn những tâm mà nó thiện đó thì có thể là vô tham, vô sân, vô si, vân vân. Rồi có những cái là thuộc hành động, họ kia là bên này nó là tổng cộng có 121 cái gọi là tâm vương. Thì nó gồm có là, bây giờ cái tâm vương này lại chia làm hai. Thì cái phần dưới này nó thuộc về tâm cao cấp, và cái phần trên nó thuộc về lại tâm bình dân. Tức là ở trên nó là tâm 54 tâm dục giới, là của người bình thường mình các thứ. Và ở bên dưới nó là tâm siêu thế, với lại tâm vô sắc giới, với tâm sắc giới. Ba cái đó là cái loại cao cấp. Thì tôi, vì mình có học, thông thiên học rồi, thì tôi nghe đến sắc giới, vô sắc giới thì tôi nghĩ là mấy cái này nó cũng liên quan đến hạ thiên, thượng thiên gì đây đó. Thành ra mình thấy nó cũng dễ hiểu. Thì cái tâm dục giới đó thì nó gồm có tham sân si. Mà tham thì nó lại chia làm 8, tại vì nó có nhiều loại tham lắm. Có cái loại tham nó làm cho mình vui, và có cái loại tham nó làm cho mình tỉnh bơ. Mình tham mình lấy của tao rồi, nhưng mà mình tỉnh bơ, coi chuyện nó bình thường. Còn cái loại tham mình ăn được nó ngon, mình vui. Thế nhưng mà riêng cái loại tham mà nó làm cho mình vui đó thì nó lại chia làm 4. Cái loại tham này á, hoặc là mình biết là cái điều đó xấu, hoặc là mình không biết là những cái điều đó xấu, thế là đã chia làm hai rồi. Lại chia thêm làm hai nữa là có người đốc xúi mình, có người hoặc là không ai đốc xúi mình. Cái người đốc xúi mình có thể là mình, hoặc là có thể là người khác đốc xúi, người khác đốc xúi mình làm bậy chẳng hạn, hay là không ai đốc xúi nhưng mà mình cứ làm bậy. Nhớ nó chia làm hai nữa, nó thành ra 4 cái tâm tham, 4 cái tâm tham thuộc loại hỷ và 40 tâm tham thuộc loại xả. Xả là mình không quan tâm đến, làm nhưng mà không quan tâm, tham nhưng mà không quan tâm. Còn tâm sân á, thì hai cái tâm sân, nó thuộc loại thọ ưu, là nó làm cho mình buồn phiền, và nó hợp phấn, tức là nó làm cho mình phẫn nộ. Rồi nó vô thọ hay là hữu thọ gì đó, thì mình chia ra là như vậy. Tức là thường thường mình nhìn cái sân đó, mình không hiểu rằng là mình nổi giận với người ta mới sân. Nhiều khi mình dễ sân lắm mà mình không biết. Thí dụ như là mình nhìn thấy một cái đống rác là mình cũng nổi sân lên rồi. Mình nổi sân bất cứ lúc nào mà mình không biết là mình sân. Hay là một người nào đó nói câu chuyện thì mình bất bình, mình có thể mình giữ cái đó trong tâm mình. Mình lâu lâu mình lại lôi ra, cái đó cũng là sân. Mày, con muốn làm mẹ nổi sân à? Thằng ngày đó lại đi ra chỗ khác.
Hay đó là như vậy là cái con coi chị thấy nó quan thô, quan thô thế không? Chứ mà chú quan nhân đó.
Nó ra nó nhái tôi. Đó thì tóm lại chia si nữa. Xong rồi ông lại nói là những cái tâm này nó phối hợp với nhau như thế nào. Ví dụ như là tâm tham thì nó thường đi đôi với tâm si. Tâm sân nó cũng đi đôi với tâm si. Chứ nếu mà người ta không si thì người ta không tham. Mà người ta không si thì người ta cũng không sân. Tức là si là sáng suốt rồi. Thì cái người tham là cái người bình thường lắm. Người sân cũng thấy ai cũng vậy. Còn cái người si, chỉ si thôi mà không tham sân là cái người này đã cao cấp rồi. Nhưng mà cho nên phải đối trị cái tính si của mình. Đó là cái người mà đã ít tham sân rồi thì họ vẫn còn cái si. Si là cái mà mình phải kiếm được cái trí để mình đối trị nó. Thế xong rồi lại những tâm dục giới tịnh hảo, đó là những cái tâm có loại tâm dục giới 18, tâm dục giới vô nhân, vân vân nữa. Nói tóm lại là nhiều thứ lắm. Bây giờ tôi nói ra thì nó nhiều lắm. Tại vì ông giải tới 15 ngày mà mỗi ngày 3 buổi. Thì tôi sẽ từ từ tôi đưa lên internet cho mọi người nếu có thì giờ vào nghe ông giảng ông này. Ông này ông giảng rất là hấp dẫn, bởi vì ông có cái tài điện thuyết đó. Ra nghe ông vui lắm, bây giờ ông về, hôm qua ông về rồi. Đó thì ông nói có thể sang năm ông qua trở lại để ông giảng tiếp cái phần mà còn lại. Ông ở đây mới là sơ cấp thôi, tức là bậc tiểu học thôi. Rồi còn bậc trung học, đại học thì bây giờ tôi cũng muốn nghiền ngẫm cái vấn đề này vì tôi thấy nó rất là lý thú. Mà nếu mà mình lúc nào mình cũng theo dõi được cái tâm mình đó, thì nó cũng rất là hay. Còn ông nói rằng nó có hai loại thiền, một loại là thiền chỉ và một loại là thiền gì nhỉ? Thì cái thiền chỉ đó là cái mà mình nhìn ra bên ngoài, ví dụ mình nhìn một cái món đồ hay là mình nhìn một cái vật ở ngoại thân mình thì mình cái đó là thiền chỉ. Còn cái thiền kia là thiền gì tôi quên mất tên, nhưng mà nó là cái thiền vipassana đó. Tức là mình nhìn cái tâm mình nhìn nội tâm mình. Thì mình theo dõi, coi là mình mỗi ngày mình đương là dở cái trò gì, cái tâm mình đương dở trò gì. Và nó phối hợp những cái gì ở trong này. Nó ở đây nó có tất cả 215 cái thứ mà nó phối hợp với nhau rất là phức tạp. Thì tôi bây giờ tôi đương muốn nghiên cứu nó phối hợp như thế nào. Cái này rất là hay mà tôi nghĩ rằng cái này là tinh hoa của đạo Phật, tại vì không có cái đạo nào mà lại phân tích tỉ mỉ như thế này. Mà có thể cái này là tinh hoa của Đức Phật không chừng gì. Vì đạo Phật nó là đạo minh triết. Thành ra nếu mà không có cái này đó thì mình thấy đạo Phật cũng giống như các đạo khác thôi, cũng là ở hiền, ăn hiền gặp lành, đi đúng đường làm. Nên là nó không có gì đặc biệt cả. Mà cái này tôi thấy nó làm cho tôi trở thành tò mò. Ok. Giờ bây giờ mình có học tiếp cái kia không? Hay là bây giờ hết giờ rồi, 7:03 rồi.
Ủa, hỏi hai con có ý kiến gì không?
Nghe ai có ý kiến nhỉ?
Cái này là nãy giờ nói này nói gì là lung tung quá vậy, về thiền phải không?
Tại vì anh té ra té vào thành ra không biết. Cái này tôi đương nói về cái bài mà ông sư ông qua đây ông dạy tôi, tụi tôi 15
năm. Chứ không phải học cái bài nhộn ngôn của mình sao kỳ vậy ta, sao cứ nhộn đó luôn.
Thì tại vì hồi nãy anh Văn có nói về vấn đề là mình ngũ trụ thiền như thế nào cho đúng đó, thì mỗi hồi lượng một cách chứ. Thì sẵn
thì... À, nhưng mình qua thiền rồi phải không?
Thì sẵn thì nói về thiền luôn, thì tôi cũng nói về cái điều mà tôi mới học được để chia sẻ với mọi người đó.
À, bây giờ để tóm tắt ví dụ nào môn mình đây tôi nói sơ rồi cái mình qua học cái khác không?
Vâng.
cái mà Phước này nó là từ phá biết chuyện của họ phải không, nên đào tạo những cái hạt giống mà thông học á, tương lai của nhân loại mà chính thầy đưa ra cho bà Lão Sư, rồi bà Lão Sư truyền đạt lại là lập cái nguồn isotope mà xét xanh á, cái phân bộ biến giáo như bà gọi isotope là cái nhóm đầu môn phải không. Thành ra cái nhóm đầu môn này đa số họ không biết tiếng Phạn đâu, thành ra hồi đó mà bà lúc này có lẽ bà tiếng Anh mà cũng khá rồi chứ thật sự bà tiếng Anh mà còn dở lắm, tiếng Anh mà ở bên Mỹ cũng mấy năm là 55 rồi hà, thành ra tiếng Anh của bà cũng còn dở lắm, thành ra bà tiếng Phạn bà giỏi, tại vì bà học
ngay cái tham thu băng mình ra lại, cái nói là hoài câu lại nghe là bị té ta.
Thật rồi, thật rồi, con có cái ý nhỏ này.
Cái con nói đi.
Về cái bài hôm nay á, thì có được đồ thánh nhỏ nhỏ, các cõi lý cảnh á, đừng có giống như mình đi trò thang máy á. Tức là nếu mà mình đi từng bước á, thì mình chỉ bấm số 1, số 2, số 3, số 4, cái cầu thang nó tới cái đó nó dừng lại. Rồi nó mở cửa ra, cái mình không đi ra, cái mình lên lầu 2, cái nó mở ra, cái mình không đi ra, cái nó đóng lại đi lên tiếp. Rồi có những cái trường hợp mình không muốn đi lầu 1, lầu 2, lầu 3 nữa, một mình đi thẳng lên lầu 5 luôn, thì mình bấm số 5 rồi đi thẳng lên tầng 5. Thì nếu mà mình thiền định á, mà mình không muốn mà đi vô cái thế giới á, thì mình giống như mình đứng ở cầu thang á, mình nhìn ra, khi cái cửa nó mở ra, mình nhìn ra bên ngoài cái thôi cái mình đi tiếp. Nhưng mà còn mình muốn mà đi thôi thế giới đó, thì mình lên cái tầng đó, cái bắt đầu mình mở cửa ra, mình bước ra. Cái đó đòi hỏi thứ nhất là việc trí nó phải tốt, không có phải thanh tịnh và phải có lực thì mình phải đi vô lâu được, còn không mình vô lâu thì mình mệt, chứ mình phải có phải tu hành xuống mà. Đó là cái phần thanh nhỏ nhỏ và cái cõi cái cảnh mà nãy giờ mình nói với bà ở đây đó.
Có một cái điều này mà tôi nghe ông Sư ông giảng mà tôi cũng hơi lấy làm lạ. Ông Sư ông nói rằng là khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật không phải là đi một lèo là ra Niết Bàn luôn, mà Đức Phật đi lên đi xuống hai vòng, tức là Đức Phật vào bậc thiền sơ thiền, xong rồi vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền gì đó, xong rồi vào gì đủ thứ hết, xong rồi đi xuống một vòng, coi như là đi trở lại, xong rồi đi lên một vòng thì mới gần nhập Niết Bàn. Thì giống như là Phúc nói đi thang máy, nó đi lên từng tầng một, xong vào nhập vào cái vùng đó, xong lại đi ra khỏi cái vùng đó. Cũng rất là có ý định với Đức Phật làm như vậy, có phải là Đức Phật muốn lần cuối cùng thăm viếng những cái cảnh này không? Tại vì khi mà một khi lên Niết Bàn đó là Đức Phật không bao giờ xuống những cái cảnh dưới nữa.
Theo kinh nghiệm của Sư từ trước đó, thì cái này, cái bài cô Phúc nói đó là nó có trong Kinh Nguyên Thủy á, trong Kinh Bộ Kinh á. Mình chết á. Mình gọi là thời chết để dễ hiểu chứ còn nhập viện chứ là danh từ chuyên môn của nhập viện. Mới đi chồng từ sơ thiền lên tới
nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, vào nhị thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, vào cứ thế đi mà đi tuốt lên, xong rồi đi tuốt xuống, xong lại đi tuốt lên một lần nữa.
Thì đi từ dưới lên tới thi tưởng rồi đến diệt thọ định nơi xuống, đi xuống đến đến tứ thiền thì nó thật nhập chuyện là tứ thiền. Thì cái này nó có ý nghĩa đó là khi mà đi các cõi vậy đó, thì nó coi cái độ định và cái độ kiểm soát đó, nó như thế nào. Rồi sau khi mà đi dòng xuống thì nó thấy cái tứ thiền là cái độ định, cái độ kiểm soát được cái độ tư tưởng của mình khi mình chết hết thì là tốt. Ở đây mình nhập diệt lúc đó ở cái tứ thiền.
Ok, có lý.
Đó là kinh nghiệm.
Tức là tưởng là Đức Phật muốn thăm viếng các cõi. Đó, mới có một ngày 15 thôi mà tôi, tại vì YouTube nó không cho tôi làm hơn, không biết vì lý do gì nó không cho tôi upload hơn 15 phút, thành ra tôi phải làm thành những mẫu nhỏ, mỗi cái khoảng 15 phút. Thì đã có 13 cái video clip cho một ngày 15 ông giảng. Tại vì một ngày như thế là ông có thể giảng đến 4 tiếng đồng hồ, 4-5 tiếng. Đó là vào cái link này là xem từ số 1 đến số 13. Là tôi mới upload nó nay qua nay thôi, xong từ từ phải upload thêm. 15 ngày là gấp 15 lần cái số này. Ok, bây giờ mình đi qua cái phần học kia.
Kiểu ông hai vô rồi đó
Thủ. À, ông hai. Anh hai có ý kiến không anh hai?
Thì chị học như vậy là hay quá rồi, học thiền là đúng, mình đúng đô á. Ráng học đi, sau này mình chỉ cũng phải là một vị Phật chứ đâu phải mà làm người ta bình thường như vậy thì nó cũng quá tầm thường phải không? Con người thực sự chúng ta là tiến quá đến vị Ngọc Đế, chúng tôi xin nhắc lại nha. Là trong một bầu hành tinh, một bầu thế giới thì nghĩa là muốn tiến quá là phải thiền định. Nó phải tập thiền, tập thiền, học thiền rồi mở trí lần lần mình sẽ toàn trí, toàn năng, toàn giác. Này, đó.
Này là thiền Vipassana đó. Nhưng mà cái thông tin học của mình nó cũng có nhiều điểm hay, ví dụ như là ăn chay chẳng hạn, lấy chuyện đương nhiên rồi, còn mấy người đi nguyên thủy là họ không có quan tâm đến điều đó. Họ không hiểu rằng là Đức Phật, sở dĩ Đức Phật cho các phần thịt là vì miễn cưỡng, là vì đi cắt thực tôi, chứ còn nếu vị nào đã ở trong chùa rồi thì đừng có nên mà ăn thịt nữa. Nhưng mà các vị không hiểu, các vị cứ nói là Đức Phật, đối với Đức Phật ăn thì không quan trọng. À, bây giờ đi qua cái phần mà mình học, tức là cái thể vía, Astral Body, chứ hình như là 69 sao đó. Gần hết cái chương, chưa tới 69, 69 này phải coi lạ quá. Chưa tới chương 14, cái trang trước trang 14 tức là 67. Bây giờ tôi trở lại trang 66 đi. Trang 66 đi. Cái điều kiện của cuộc sống nói trên là Kamaloka. Kamaloka chắc là cõi trung giới, là nơi của dục vọng. Nói chung thì Kamaloka là một cái nơi mà người ta, những người thông minh và bán thông minh ở đó, và có rất nhiều loại những sinh vật và rất khác nhau với nhau. Kamaloka thì không phải là đi ra khỏi một địa điểm khác, nhưng mà nó được chia ra, tách rời khỏi những cái phần còn lại của cõi trung giới bởi những điều kiện và những cái tâm thức của những sinh vật sống ở đó. Và những sinh vật sống ở đó bao gồm con người mà đã vứt bỏ cái thể xác và thể phách, nhưng mà chưa đi ra khỏi được cái dục vọng của mình, cái tính chất mà dễ xúc động và đam mê. Cái tình trạng này cũng gọi là Pretaloka. À, một cái người Preta đó là một người đã mất cái thể xác nhưng mà vẫn còn có cái tính chất của sinh của cơ loài vật. Alo?
Trang đọc ở trang nào? Ở chương nào?
À, trang này là trang 66, anh sắp sửa tới cái chương 14. Bây giờ để tôi đọc cho, để tôi copy cho anh một cái dòng này anh tìm. Hello, Kamaloka is birth. Thì tôi copy cho anh dán ở đây. Anh hai, sao cái chỗ của anh nó hay bị rồi quá?
Cô lăng cái nối dục mà quốc thơ nguyên thật của em á.
Ok.
Cái mic của anh hai bị rồi, nó làm cho người ta bị
rồi. Cái gì là? Bị rồi.
Anh Văn áp Jenny này, Jenny 197001. À, bây giờ cái cõi trung giới này thì được chia khỏi, nó không phải là một cái vùng riêng rẽ, nhưng mà nó được chia cách khỏi những cái phần còn lại bởi những cái tình trạng của cái tâm thức của những người ở đó. Những cái điều kiện của Kamalokic thì được tìm thấy ở trên mỗi một cái cảnh của cái cõi trung giới. Nhiều người chết ở đó thì trước hết ở trong một tình trạng rất là khó chịu, và những người khác thì rất là hoảng sợ, kinh sợ. Khi mà người ta gặp những cái hình tư tưởng mà những cái người đã làm ra những hình tư tưởng đó kéo dài cả trăm năm, đó là những tư tưởng của những cái người rất là xấu xa hay là những vị thần rất hung dữ, thì họ thấy đó mà mấy người này bị coi như là bị trừng phạt vĩnh viễn, thì những người này rất là sợ sệt và rất đáng thương, và có thể kéo dài, sống kéo dài trong một cái sự đau đớn về tinh thần trước khi mà họ có thể đi ra khỏi những cái vùng, những cái ảnh hưởng của một cái sự dại dột. Và họ tưởng tượng như vậy, họ tưởng là họ bị sống ở đó vĩnh viễn mà, tại vì họ nghe kinh thánh đó. Mày nhớ bằng nhỏ bớt đi con. Cho nên rằng là chúng ta nên cho biết rằng là nó chỉ ở trong cái nhóm người, những cái người mà đạo tin lành thì họ nghĩ như vậy, họ làm cho người ta hoảng sợ. Còn cái đạo công giáo thì đỡ hơn, tại vì họ họ giảng dạy rằng là có cái vùng gọi là cái cảnh purgatory, tức là gọi là luyện ngục, cái nơi luyện ngục, thì họ chỉ bị ở đó một khoảng thời gian thôi, thì nó cũng giống, có vẻ giống như là cái cõi trung giới của chúng ta quan niệm. Và những cái người mà tín đồ thì nghĩ rằng cái tình trạng mà anh ta đang ở trong đó ngay sau khi chết thì sẽ chỉ là tạm thời, chỉ là một cái nơi luyện ngục để anh ta thoát khỏi, thì dù sao cũng đỡ hơn, và anh ta hy vọng anh ta đi lên được, thay vì những người họ tưởng rằng họ bị trừng phạt đó vĩnh viễn thì họ rất là đau khổ. Đó là đạo tin lành mà cái tuyên bố như vậy thật là bậy bạ quá. Cho nên chúng ta thấy rằng mặc dù người ta phải được dạy dỗ bởi cái đạo của người ta, cái điều mà chờ đợi người ta, và hãy sống như thế nào ở cõi trung giới, thì phần đông trong trường hợp là cái điều đó họ không được giảng dạy đúng đắn. Cho nên rằng rất nhiều điều giải thích rõ ràng cần thiết, rất cần thiết để người ta hiểu được cái thế giới mới mà trong đó người ta tìm thấy, tự thấy mình nằm trong đó. Nhưng mà nếu sau khi chết thì cũng giống như là trước khi chết, thì ít người có thể thông minh đủ để mà hiểu rằng là vì cái sự tiến hóa. Bởi nếu mà mình mà hiểu cái vị trí của mình thì mình phải làm thế nào để cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Bây giờ rất nhiều người, cả những người sống và người chết, đang là giúp đỡ, cố tìm cách giúp đỡ những người mà đã chết trong cái sự không hiểu biết về cái tình cảnh mà họ rơi vào sau khi chết. Cho nên rằng là có những người cứu trợ vô hình. Nhưng mà không may ở trong cái cõi trung giới này thì cũng giống như là ở trên cõi trần, những người rốt nát thì ít khi họ lợi dụng được cái điều mà những cái điều khuyên bảo của những người khôn ngoan. Đối với một người mà trước khi anh ta chết mà anh ta đã biết về cái điều kiện sống ở cõi trung giới, thì cái điều mà anh ta cảm thấy hay ho nhất là ở dưới đó là cái sự nghỉ ngơi và được hoàn toàn tự do, không có bị những cái đòi hỏi nó kéo buộc như là ăn uống và ngủ nghê, và không có mệt mỏi như là sống ở cõi trần. Khi một người ở trong cõi trung giới cảm thấy hoàn toàn tự do để làm bất cứ điều gì anh ta muốn, và anh ta có thời gian để mà làm cái chuyện gì anh ta lựa chọn lựa, thì đã nói rồi, một cái người mà đã chết cái thể xác thì thường thường được kéo vào về đời sống nội tâm của anh ta. Cả một cái chu kỳ của sống và chết thì nó giống như là một cái hình bầu dục, và cái phần thấp nhất thì là đi qua cái cuộc sống dưới trần. Ở trong cái phần đầu tiên của cái chu kỳ này thì mỗi người mang thêm sức nặng của vật chất vào mình. Cái vùng nó nằm ở giữa của cái đường cong thì nó là cái đường giữa của cái cuộc sống dưới trần. Khi mà cái sức mạnh của cái cá nhân con là người này, của sức mạnh của cái chắc là cái chân ngã đó, đã đẩy ra cái sự thúc đẩy mạnh nhất và trở thành rút vô trở lại từ từ và lâu dài. Cho nên rằng mỗi một cái sự đầu thai xuống thế thì có thể được coi như là chân ngã đi ra, và cái nơi của anh ta ở thì ở phần cao hơn phía trên của cái cõi trí, và anh ta đẩy xuống những cái phần dưới, xuống những cái cõi dưới thấp. Chân ngã để cái linh hồn vào giống như là một cái sự đầu tư, và chờ đợi rằng cái sự đầu tư này sẽ mang trở về những cái kinh nghiệm và sẽ phát triển những cái giá trị của anh ta. Cái phần của cuộc sống sau khi chết trải qua ở trong cái cõi trung giới thì đó là cái thời gian mà cái sự kéo trở lại về phía chân ngã. Trong cái phần cuối cùng của cuộc sống của con người ta thì những cái tư tưởng và những cái điều ước muốn của anh ta càng ngày càng ít bị lôi kéo về phía vật chất. Thì cũng như vậy, trong cái khoảng đời của cõi trung giới, anh ta phải càng ngày càng ít để ý đến những cái vật chất nặng của cái cõi trung giới, của cái thể vía, mà cái những cái chất nặng của cõi trung giới, mà những cái vật chất đã được làm thành, và anh ta phải mang vào người mình những cái chất liệu cao hơn, và đừng có những cái ước muốn mà những cái hình tư tưởng nó tạo nên. Cho nên rằng là không phải là anh ta thay đổi vị trí ở trong không trung, mà đôi khi thì nó cũng đúng điều đó, nhưng mà đúng ra là anh ta di chuyển từ trung tâm, di chuyển cái trọng tâm của những cái điều anh ta mong muốn, tức là từ cái chỗ mà nặng vật chất trở về tinh thần nhiều hơn đó. Cho nên rằng là cái thành phần đối trọng của cái thế giới trần tục mà anh ta đã rời bỏ thì từ từ nó sẽ mờ ảo dần trước mắt của anh ta, và cái cuộc sống của anh ta càng ngày càng trở thành một cuộc sống của tư tưởng. Những cái sự ước muốn và những sự xúc cảm của anh ta nó hãy còn, và như thế thì vì những cái vật chất của cái cõi trung giới luôn luôn tuân hành những cái điều ước muốn và tư tưởng của anh ta, những cái thể chất nó bao trung quanh anh ta, nó là rõ ràng, nó là cái sự thể hiện của những tình cảm của anh ta. Cho nên rằng cái tính chất của chúng nó thì sẽ xác định rằng là cuộc sống của anh ta sẽ là hạnh phúc hay là khó chịu. Tức là nếu mà anh ta những vật chất càng nặng thì anh ta càng khó chịu. Mặc dù chúng ta ở trong cuốn sách này không có để ý tới cái quãng đời của anh ta sau khi chết, mà anh ta được trải ra ở trên thiên đàng, nghĩa là ở trên cái cõi thượng giới. Tuy nhiên, để chúng ta hiểu biết cái chuyện gì sẽ xảy ra cho cái thể vía ở trong cõi trung giới, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng cái cuộc sống ở cõi trung giới thì nó là một cái tình trạng nối liền ở trong cái chu kỳ của những cuộc sống, và nó là một sự sửa soạn cho cái cuộc đời sống ở trên cõi thượng giới. Như chúng ta đã nhìn thấy, ngay sau khi chết thì cái thể vía được tự do. Nói về cái cách mà chúng ta nhìn về tâm thức, Kama Manas thì được tự do. Do đó cái phần hạ trí thì nó vẫn chưa tháo gỡ ra khỏi Kama, từ từ nó sẽ tháo gỡ ra. Và nó mang theo những cái kinh nghiệm có lợi cho cái thượng trí của họ, của anh ta. Trong khi đó, cái phần của cái hạ trí mà hãy còn dính líu tới karma thì nó cho cái thể vía một cái tâm thức nó hơi hơi lộn xộn, một cái trí nhớ không được rõ ràng của những chuyện mà về cuộc sống mà đã vừa trải qua. Nếu mà những cái sự xúc động và những cái đam mê của anh ta nó rất là mạnh và những cái vật chất của cái cõi ý chí thì nó yếu, thì như thế cái thể vía nó rất là mạnh mẽ và nó sẽ sống rất là lâu trong cái cõi sinh giới. Và như thế thì nó cũng cho thấy rất nhiều cái tâm huyết của anh ta. Tại vì là những cái chất liệu của thể trí nó còn dính líu vào. Nếu mà ngược lại, cái cuộc sống của cõi trần của anh ta đã trải qua bằng những sự suy nghĩ nhiều và cuộc sống trong sạch thay vì những cái sự đam mê, thì cái thể vía của anh ta nó sẽ rất là ít năng lực, nhưng mà nó sẽ chỉ là một cái vật gì đó rất là mờ ảo, và như thế thì nó sẽ tan rã nhanh chóng, tức là anh ta sẽ lên trời đó. Bây giờ đây là hết chapter 13. Bây giờ quý vị có muốn bàn luận gì không?
Cái này là cái vía này là chuyện rất lớn đó nha. Nhưng mà tôi nói thầy vía liên quan đến thầy pháp là cũng
cũng
mới sinh là cũng thì cái thầy gia anh em học cái thầy vía này nó liên hệ đến cõi tinh giới nha, thành ra mình thi cúc thỉ nha. Cái cõi tinh giới nó có bãi cảnh á, bãi cảnh hay là bãi vía. Bãi cảnh là bãi cái thầy vía khác nhau của con người nha. Ba hồn bãi vía. Hồi xưa người ta gọi là ba hồn chín vía không? Cái tiếng trời cái này nó là ngẫu nhiên mà nó hợp như cái giáo lý bí truyền hay quá phải không? Hồi xưa mà con cái đâu mà nó không nghe lời đó, nó đi quan nó đi này kia rồi cái bà mẹ kêu ba hồn chín vía mày đỡ về. Ba hồn chín vía thì nó có bãi vía à, bãi cảnh thôi không? Tức là bãi loại, bãi cảnh này là bãi cái loại mà cái thể vía khác nhau của con người mà trên trái đất chúng ta hiện nay hiện tại thế này, mà dầu mặc dầu là bãi tỷ người ở trên trái đất ha, nhưng mà nó cũng có bãi loại người thuộc cái thể vía như vậy thôi à. Cái người nào giả sử là tôi đặt một vấn đề, giả sử là cái người nào mà còn cái tình cảm, nhất là những người mà giờ mới vừa thoát kiếp thú làm người đó, thì họ sắm với cái thể vía gì đó. Cái vía này là cái vía của con thú, con chó, con mèo, con heo, con trâu, con bò, con ngựa đó phải không? Cái tiền kiếp mình là con trâu hoặc là tiền kiếp mình là con cọp á ha, thì mình sống dữ dằn với con cọp. Bởi vậy anh chị em nào mà thấy người nào mình dữ dằn ham với người ta rồi họ dữ dằn rồi đó, là cái người này tiền kiếp là cái vía của con cọp á. Dạ. Thì những cái người này thì á mà bỏ xác rồi thì họ sống ở trên cái cảnh thứ 7 của cõi dục giới Kamaloka của mình nha. Giờ thấy không, rõ ràng á, mình học là phải nghiên cứu kỹ đó, rồi mình biết rồi mình đi tu tiến chứ không biết á, mình tu mà không biết là tu mò là rớt xuống hố chết điên loạn chỗ này nè, thấy không? Bởi vậy nên thân học mình nói là một môn khoa học huyền bí để giúp cho người ta tu tiến. Bởi con người của mình là tiến quá chứ không phải thối quá. Nên là sao? Bởi vì mình đã thoát tiếp thú rồi. Mình đã trải qua vô số trong các loài cây cỏ đất đá cầm thú rồi mấy chín mươi năm rồi, phải không? Bây giờ mình tắt rời được cái hồn khốn rồi, mình mà nhận được cái nhân duyên thể của ta đã có đi rồi, mình là con người. Nha, mà là mình tiến quá chứ không phải thối quá nữa. Mà muốn tiến quá thì phải học bãi thể của mình. muốn tiến hóa là phải học rõ bản thể của mình để mà thanh lập tinh luyện nó. Để mà ngoài kia mà thực tập thiền định là hợp nhất cái phàm nhân chân nhân đấy. Mà muốn hợp nhất phàm nhân chân nhân là phát thanh lập thể giới nè. Cái thể giới này quan trọng nhất đây. Nên đa số dính đức Phật thành công là Ngài đã dập tắt được cái tham sân si, là Ngài đã làm chủ cho cái thể giới, loại bỏ cái thể giới mà Ngài sống ở trong cái thể Bồ Đề, cái linh hồn thể của Ngài, cái trực giác thể của Ngài ha. Ngài là Phật là sống ở trong cái linh hồn thể, là cái thân hồn của mình đấy, là cái hồn, còn cái hồn người của mình đó là hai gương ma nát chứ. Anh nhìn thấy không? Mình học giáo lý như chuyện này ha. Mình học cái giáo lý của thông học này là lần cái tay trí của mình mở ra lắm đó. Mình thiền nữa ha. Mình sống hoàn toàn ha. Cái trái đất này là nằm ở trong tâm tâm mình, ở trong lòng mình chứ không phải ở ngoài. Mình không phải ở ngoài trái đất nữa. Mình mở, mình ha, cái trái đất ở trong mình càng không vũ trụ ở trong mình nữa. Cái tương lai của mình là phải hợp nhất cái càng không vũ trụ á. Đấy. Gợi ý đó, thì anh chị em nào mình đã tu tiến rồi coi góp ý thêm đi, rồi có những kinh nghiệm nào mà sống một cõi biên giới này như thế nào, đau khổ như thế nào kể cho người ta nghe.
Alo, con thì không có kinh nghiệm sống rồi, xin nói mà thật là con có một nghe một câu chuyện của người trước nói về vụ mà mấy con ma đó, thì hỏi sau khi kinh nghiệm hai cái coi. Ông hai vừa theo giáo lý phật học á, mình giải thích hiện tượng này như thế nào, tức là những cái buổi họp tôi hướng xuống email là có cái nhà đó mà có ma, ai tới ở cũng được hết á, thì có một gợi ý á là nhờ một người mà tu thiền và đạt cái trình độ là nhị thiền á, thì cái đó là cái bậc thang của quý vị á, là khi sơ thiền, nhị thiền, người tam thiền, tứ thiền rồi đó, thì chỉ cần nhờ một người nhị thiền thôi tới tu học ở gần cái nhà đó thì sẽ có tốt xem là cái ở đó còn ma không, thì bây giờ giải thích bằng thông học mình giải thích như thế nào thì đó.
Tôi không biết rằng một người tu tới nhị thiền này có ảnh hưởng gì được tới con ma.
Thì giờ mình thử dùng giáo lý tâm học này vậy đó đi. Mình dùng giáo lý của giáo, dùng giáo lý tâm học đi. Ông hai dùng giáo lý tâm học, ông hai nói. Giờ nó dùng cái đại
giáo. Giáo lý tâm học sao? Hai giáo lý. Con ma này nó ở cảnh mấy? Con ma nó ở cảnh mấy? Đó, mà ma cái gì nó tạo ra ma? Thấy, bởi vì giáo lý tâm học nha, nói giáo lý tâm học chứ đừng nói những cái tôn giáo. Cái gì mà nó tạo ra, cái gì mà gọi là ma?
Cái
nghĩa
ma này nó ở
cảnh sáu. Nó đang là chỉ nói đi, ma cảnh sáu làm sao
mà được chỉ cãi chứ. Nó thuộc về cảnh nhân loại, con ma này nó chưa biết là nó chết. Cho nên là nó vẫn sinh hoạt bình thường giống như lúc nó còn sống. Nhưng mà người ta sợ nó là sợ thôi chứ nó không quan tâm đến chuyện người ta sợ nó hay không sợ. Tại vì nó đang sống tại do nó phải thay đổi thói quen của nó. Rồi bây giờ người trong nên học ấy, chỉ có cách là một người là cứu trợ vô hình thì đến thuyết phục nó này nọ, nói là tôi bây giờ cái chỗ này là em đừng ở đây, em đi lên cõi cao hơn để mai mốt lên thiên đàng này nọ, dù dỗ nó thì hòa may nó nghe. Chứ còn tôi không biết là mấy người cõi sơ thiền làm gì được nó.
Đó thì ông hai gì thích đi về
nhá.
Nói xong hết chưa?
Bởi vì tôi mới đặt vấn đề ma nó là cái gì, chứ không phải nói ma không đâu. Ma thực sự nó là cái thể phát cái vị thái hình đấy. Ma mà mình thấy đấy, nó là cái gì, cái thể phát đấy. Bởi vì này thành ra, anh nói đây nên nó
cụm rồi đó. Nó
bắt đầu cụm rồi đó. Nó, rõ ràng ma nó là cái vị thái hình, là cái thể phát của mình đây. Mà tại sao mà tôi dám nói như vậy, bởi vì cái này trong cái tài liệu mà ở trong cõi trung giới chính đức đức linh tơ này cũng nói vậy. Ma với ma cà rồng, anh giới với ma cà rồng gì ra tôi la được, là bởi vì tại sao có vụ ma cà rồng nè, anh chị em thấy không, ở bên Anh á họ trốn mà họ chết, cái người chết họ không chết, không có cái tục lệ kỳ lạ vậy, họ làm cái mộ nổi trên đó thấy không, cái mộ nổi đó chết trong cái họ để trên vậy thôi thôi vậy đó, thành ra những cái thể xác như này đó ha. Rồi những cái mà cái mới cái thể xác không rã thì cái thể xác nó không rã, mà cái thể xác không rã chính là những con ma này nữa. Rồi thì nó muốn về, bởi vì cái thể xác nó còn nguyên nè. Anh đi anh coi lại ở bên anh đó, nhất cái bên anh ở trong ở trên không à, họ để vậy đó, thành ra cái những cái thể xác này nó còn, thành ra những thể xác nó ở đó, nhưng mà bởi để nó muốn nuôi dưỡng cái thể xác của nó luôn luôn được như lúc mà nó còn sống, thì nó phải đi hút máu gì cả, thấy chưa? Anh em biết cái vụ này không? Đó ma đó, ma thật sự nó là cái thể xác mình đấy, nó đi hút máu, tức là hút cái sinh lực của những người phụ nữ rồi đó, thường thường nó hút máu của người phụ nữ không à, ma cà rồng á, nó về nó nuôi cái thể xác của nó. Và điều này là có thật chứ không phải là nói mà chuyện hoàng quan tưởng đó nha. Hay bởi vì khi đi nó ma đến là phải nó có cái thể xác, là cái vĩ thái hình của mình, là cái cảnh thấp nha, là cái cảnh thấp mà sư giờ như nãy chị Thương nói cảnh thứ sáu của cõi trung giới, nhưng mà nó là cái cảnh thứ tư của cái cõi thần của mình. Đa số ma nó đều sống ở trong cái cảnh thứ tư của cõi thần của mình, theo giáo lý thông học nó là như vậy, nên chúng tôi xác định nó rõ ràng chứ không có sai chút nào.
Bây giờ
nhập
thế ông hay tại sao một người mà tu tập mà đạt cái trình độ thậm chí thì tới chỗ gần ma mà ở đó thì con ma hay sợ nó đi gì khác.
Anh dùng ma mà nó ra sao ma nó sợ là lên chỗ khác nữa phải không? Thì cái này đó bởi vậy nên thành ra giới thân học nha, ông hai giải thích giới thân học cho tất cả. Khi mà con người ta mà bỏ cái xác rồi thì người ta vẫn sống ở trong cái thể xác thể vía và cái hạ trí. Cái hạ trí của người ta là cái hồn thú. Cái hồn thú nha. Cái hồn thú nó điều khiển cái thể vía, thể xác và cái thể xác, nhưng mà thể xác rồi thì bây giờ nó điều khiển cái thể vía và cái thể xác. Vì lý do đó những con ma mà cái trình độ mà kiến thức nó còn kém đó ha, thì nó sẽ sợ những cái con ma mà nó có trình độ mà cái trường hợp như mình, cho nên mình đã học thông thạo rồi, mình biết mình là những con ma mà giỏi rồi, thì nó thấy cho nó chạy đi cho các tiền. Đây là lúc bây giờ cái hồn thú của mình nó điều khiển cái thể vía và cái thể pháp, nó muốn biểu hiện ra ma thì nó sử dụng cái cách vị thái rồi gom lại nó tạo hình ra, nó muốn sử dụng cái thể vía thì là nó kích động ha, nó kích động các loại tinh linh cái thể vía, tinh linh của trung giới để mà nó xuống về xuống người ta tinh linh dục vọng nè, rồi các dông linh mà cờ bạc rượu chè rửa liếm đồ đủ thứ là nó cái hồn thú mà nó còn điều khiển mấy cái đó. Dạ,
yeah. Yeah. Đó, mà giải thích cho Phúc biết vậy, vậy thôi. Cái cách giải thích trong này cũng chưa hài lòng lắm. Tại vì Phúc hồi học mình có nhiều cái cách giải thích hay hơn á. Giải thích mình dùng định luật rung động á. Mình giải thích cái vấn đề này rất là rõ ràng luôn. Khi mà một con ma có sinh hoạt ở khu vực nào đó, thì nó tạo cái rung động thôi, là rung động đồng cấp với nó, thì những ai mà thiếu á, vô ở gần nó hoặc ở ngay cái căn nhà mà bị á, thì cái người đó sẽ bị rung động đồng cấp với nó và tăng cái nỗi lo sợ lên, thì cái người đó cuộc trước sau gì cũng gặp cũng thấy nè, tại vì khi mà rung động đồng cấp á thì nó sẽ gặp cái cảnh giới đó thì sẽ thấy mà. Nhưng mà nếu một người mà có tu tập ở trình độ mà đạt đến khỏi sắc giới rồi đó, tức là khỏi trí của mình, mình hội mình rồi, thì cái người đó cái luân động của họ khác thì mình ở đây mình giải thích cái luân động nó như vậy, tức là khi mà cái luân động của con ma là luân động chậm á, thì khi một người mà tu tập gần ở gần đó cái luân động của người ta rất là nhanh, thì khi mà luân động nhanh vậy con ma nó không sẽ chịu được. Còn nếu mà cái người luân lập á mà người ta còn niệm chú nữa thì có thể tạo sự chấn động ở cái buồn đó, ngay cái buồn đó, thì nếu mà không ai nào yếu á, bỏ là nó phải bỏ đi, bỏ là khỏi cái vùng đó, nó không không chịu nổi cái vùng đó thì nó sẽ đi chỗ khác. Thì đương nhiên
là như vậy là thất quê ra tôi thất tuần lành nên tôi chẳng sợ á. Bây giờ ta nói
cái này là dùng phúc lộc của con tàu thôi chứ đâu làm gì đâu.
Thế ra tôi có cái là nói phúc lành nên tôi vụ đó là mà thật sự ra mà tôi không biết nha. Bởi vì cái tần số rung động của mẫu cỏ nó khác nhau, mẫu cảnh khác nhau không? Thành ra là có những con ma mà nó ở cái trình độ đó thì nó tần số rung động của cái thể phách nha. Thì nó với cái thể vía là nó quản hồn nó chạy mất rồi. Nó là nó không tiếp xúc được. Bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là chỗ này đó. Đó, nó rõ ràng vậy ha. Bởi vậy thành ra thâm học cũng đưa ra cái luật rung động này là nghe là siêu mà nó bị phá học mà. Thâm học là phá học mà. Thành ra phải học. Phải học nghiên cứu kỹ cái luật rung động ở trong càn khôn vũ trụ với cái sự rung động ở trong con người của mình. Mỗi cái gì mà sáng tạo trên thế gian này đều do cái luật rung động, do cái định luật rung động mà không có rung động nghĩa là tan rã hết. Đấy, nó
hai lỗi đấy. À, bây giờ anh Văn có ý kiến về cái vụ này không anh Văn?
Vấn đề đó thì hồi nãy cái chương mà coi như 13 cũng có nói đại khái là cái vấn đề một người mà sau khi chết họ như thế nào đó, thì mình để ý quan trọng đó là cái người đó trình độ như thế nào, tánh tình sao đó, thì khi họ chết và họ cởi bỏ cái thể xác đi thì họ nó vẫn y chang là người đó chứ không phải là tự nhiên chết rồi cái thành thần thành gì đâu. Mà nhiều người cứ thấy có người chết là tới cúng bái nó sống khôn thác thiên phù hộ cho tôi được đánh bại ăn hay là sổ số trúng này nọ, thì cái đó nó không hẳn là vậy, là tại vì cái người chết không có thay đổi, họ trình độ thế nào thì họ cũng như thế thôi. Nhiều khi cái người đó họ không biết là họ chết nữa, tại nhiều khi họ nằm mơ tối ngủ nằm mơ là không thức dậy quen vậy rồi. Không giờ đi thẳng vào trong cái cảnh giới của cái sự chết rồi, bỏ hẳn cái thể xác rồi thì họ không, họ vẫn tưởng là mình còn sống thôi, họ hoạt động như vậy. Cho tới khi mà họ cố gắng liên lạc với khỏi trần thấy không được thì lúc đó thành lần họ mới biết là họ mất cái thể xác rồi. Đó là người mà hiểu cái khỏi giới mình, khỏi trung giới rồi này kia đó thì trong lúc còn sống mình tập luyện mình học hỏi rồi thì khi mất thể xác là không có bỡ ngỡ nữa. Tiếp tục an tịnh quan trọng nhất sự an tịnh, đừng có để cho gan nó bị mất cái sự an tịnh đi, nên sắc rối đừng có để những cái tham cái sân cái hận nó lôi kéo mình thì mình thoải mái ra đi thôi, đến cõi thiên đàng cõi nước bàn một cách nó dễ dàng nhẹ nhàng. Thì sinh hoạt ở thiên đàng hoặc là ở niết bàn thời gian rồi kìa. Lúc đó lại muốn đầu thai trở lại thì lại nguyên tử cũ của mình nó trở lại, nó thành ra là kết hợp thành cái hạ trí, cái vía, cái phách, cái xác mình nên mới đầu thai trở lại được. Một cái công trình mà mỗi lần mà đầu thai xuống là một cái công trình nó rất là cam go khó nhập chứ không phải là dễ dàng. Bao nhiêu cái chuyện trong đó tính toán đủ thứ làm sao cho vào trong gia đình nào cho nó đúng hợp với nhân quả để trả nợ hay để gì đó, rồi có nhiều linh hồn không mình thường lúc mình còn sống vậy mình đâu có nhớ là kiếp trước mình làm gì hoặc là mình định gì, nhưng mà tại vì cái bộ óc hồng trần của mình nó không có biết gì về cái quá khứ, cái đời sống trước của mình. Muốn biết thì phải chồng hóa tới cái tâm thức của thượng trí hay bồ đề thì mình mới biết được. Cái nhìn trở lại từ cái căn bản từ bồ đề trở xuống hay là viết niết bàn trở xuống thì mình sẽ thấy là mỗi một ngày, mỗi kiếp sống của mình là một ngày của chân ngã chân tầng. Trải qua bao nhiêu, đừng nói gì ngay cả kiếp này, mình cứ nhớ lại từ hồi mới đẻ sinh ra cho tới bây giờ mình trải qua được bao nhiêu cái cái bất ngã, cái lên xuống của trạng thái tâm thức. Có lúc thì tâm thức nó vui vẻ, lúc thì nó buồn rầu, lúc thì chán nản, tuyệt vọng, lúc thì hạnh phúc, sung sướng, triền miên ở trong cái thiền. Nghe đọc cái chương 13 này thì mình phải hiểu nhớ những cái chuyện đó. Chuẩn bị là khi mà mất thể xác rồi thì mình phải quen thuộc. Hoặc một thời gian ngắn là bên trung giới hạ trí, xong rồi lên thượng trí sống, hoặc là lên thẳng Niết Bàn. Ở đó là hưởng an lạc thời gian, phải 500, 1000 năm gì đó rồi. Tìm ra cái những gia đình của giống dân thứ sáu đó, đầu thai xuống, chuẩn bị tiếp tục học đạo, tiến bộ. Còn mỗi lần mà xong một kiếp bỏ thác thân đi thì không có đem được theo cái gì về vật chất, tiền bạc, của cải, không đem được gì hết. Đem được theo cái tâm đạo là quý lắm rồi. Và từ cái tâm đạo mình phải sử dụng cái đó đi mà. Hoạt động ở những cả quả giới như trung giới, hạ giới, vân vân, nếu mà hoạt động quen đó thì thấy nó thích hơn quả trần. Quả trần mình mỗi lần mình muốn đi đâu rồi phải mua vé máy bay, đi xa, lái xe hơi, thì giờ cũng có khi không có cần phải mua vé máy bay, cũng không cần phải đi xe hơi gì cả. Muốn đến đâu nghĩ tới đó, là định trí nghĩ tới đó, là thích sắc cái là mình đến cái quả đó liền. Thành ra học chương 13 này, quan trọng là mình phải biết là cái một người sau khi chết đó, trải qua cái tâm trạng, cái tâm thức như thế nào. Mình hiểu rồi thì mình có một cái sự tập luyện hoặc là chuẩn bị trong kiếp này. Nói trường hợp nếu mà phải bỏ thể xác thì mình có sẵn những cái quyết định ở trong người mình, nó có sẵn những dữ kiện rồi. Mình cứ theo đó thì nó tránh được những cái rắc rối mà. Chẳng hạn mà mắc kẹt ở quả trung giới, ở mấy tầng rất thấp, ở dục giới này nọ, dễ bị mắc kẹt lắm, tại vì nó hiện ra những cái hấp dẫn cho mình. Thích bánh, có bánh, thích phở, có phở, thích gì nó hiện ra, nhà đầu sao. Thành ra phải tâm niệm trong cái lúc mà mình thiền đó, tâm niệm là nếu mà một lúc nào mà mình bỏ xác đó thì mình đừng có quyến luyến vào những cái cõi mà dục giới nữa, cứ tiếp tục đi thẳng lên Bồ Đề, lên thiên đàng và Niết Bàn. Muốn ở đó thời gian nghỉ ngơi bao nhiêu thì nghỉ một vài năm cũng được, 5, 10, 20, 30 năm. Mỗi lần chuẩn bị mà đầu thai trở lại, anh mình chân thần phải khó nhập lắm mới tạo ra được một cái kiếp, một cái hình dung, một cái cơ thể, con người mới của mình. Thành ra phải nên trân quý cái đời sống còn lại, biết sử dụng nó vào những việc lợi ích, nhất là tu tập. Tại mình không để ý chứ thật sự ra trong kinh học là có chỉ dẫn cách tu tập. Còn muốn học theo những kỹ thuật tu pháp của các tôn giáo khác là cũng được. Nhưng căn bản kiến thức từ môn là thông minh học nó chỉ dẫn hết rồi. Cứ theo đó mà tu luyện thì là mình sẽ ngộ đạo ngay. Không có gì. Rồi vậy thôi nha chị.
À, cảm ơn Văn. Tôi có ý kiến về cái vấn đề cái hồn ma mà nó ám nhà đó đó, thì giống như Phúc nói đó, là kiếm một cái vị tu cao đến gần, nếu mà ông can đảm ông vào trong nhà đó ông tu luôn, thì con ma nó mới đầu nó tò mò, nó biết ai đến chiếm nhà nó đây, rồi từ từ nó nghe câu kinh tiếng mõ, dần dần nó học được cái tánh tốt thiền định của ông, rồi có khi nó rớt được mấy cái thể vía xấu của nó, rồi nó trở thành nó hiểu biết hơn đó, nó hiểu biết hơn về cái vấn đề đó.
Vâng.
Tại vì có nhiều cái con ma nó ám nhà mà nó giống như là hồ ly tinh ở trong chuyện Liêu Trai đó. Thậm chí nó ám mấy cái người, ví dụ con ma nữ nó ám mấy người nam, nó ban đêm nó làm trò bậy bạ đủ thứ hết trơn, chuyện đó tôi cũng có nghe qua. Tại hồi tôi ở tù đó, cô nói chuyện với thằng em của cô ấy, nó bị con ma nữ. Xong rồi cái nó cứ gầy mòn đi, xong rồi cuối cùng nó là lấy vợ cho nó. thì mang vợ nó về, cái là con ma nó lập giường luôn, hai vợ chồng rớt xuống đất luôn. Sau về ra phải kiếm thầy bùa là đuổi con ma nữa, rất là ghê.
Cái bùa chú, cái bùa chú nó làm cho cái thế giới bên kia nó không có thể gì, nó dùng cái lực đẩy người ta ra khỏi nhà. Còn một người tu hành á, là như tôi muốn nói á, cái tâm thanh tịnh của người ta á, cái là hàm vô con ma nó chịu được, không có phải bỏ đi. Nhưng mà nếu mà con nào chịu được á, thì từ từ nó sẽ phải trở thành cái người là tu tập theo cái người đó. Và cái câu mà ở bên hồi xưa ông bà vừa nói đó là tức trọng quỷ là cái chỗ đó, tức là khi mà cái người tu hành mà tu giỏi á, là tất cả các phẩm giới nó đều là cái chỗ đó đó.
Thì nếu mà muốn nói rằng là cái vía của cái vị tu hành ấy mà nó chọi với con ma, làm cho con ma khó chịu, thì mình cũng không chứng minh được điều đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ví dụ như là một con ma mà tính tình nó không được tốt mấy, mà nó ở gần người hiền đó, thì nó thấy ngứa mắt. Cũng giống như cái thằng du đãng mà tự nhiên thấy một cái ông mà quý phái sang trọng đi ngang qua thì nó ngứa mắt rồi đó. Nó không có cùng một tần số như vậy thôi, chứ còn không đến nói chỏi thì nói nó khó chịu. Mà về vấn đề khoa học là phải ép nó đi ra khỏi nhà, có thể là nó cảm thấy là không có giống nhau thì nó không thích thì nó đi. Chứ còn tôi không nghĩ rằng là cái điện của ông ấy mà phá nó nên ông ấy nó không chịu nổi, nó phải đi ra. Giống như là ở nhà tôi ngày xưa bị chuột, thế là mới có một cái máy tôi cắm điện vô cái là mấy con chuột bỏ đi hết, nó không chịu nổi cái làn sóng ấy là nó bỏ đi, tôi không cần giết nó. Thế xong rồi lát sau, mấy ngày sau ấy, tôi thấy bà hàng xóm bà đi mua cái bẫy chuột, bà bảo sao tự nhiên nhà tôi nhiều chuột quá, là mấy con chuột nhà tôi nó chạy sang nhà bà ấy.
Cái này là câu giải thích đó là như vậy, tức theo cái luật luân động mà bên trong học mình có cái luật luân động đó, cái luật đó mà nó có rõ ràng bên trong học mình sẽ thở mình có ghi, thì mình áp dụng cái luật đó vào cái trong câu chuyện mà cái con ma mà nó sợ cái người tu sĩ đó. Trong thực chất đó, cái giải thích của mình Phật giáo á, về cái hiện tượng đó thì lại khác chút, là khi mà con ma nó thấy một người mà tu hành ở gần đó thế nào nó cũng tới nó phá à, còn tại vì nó phá không được, phá được tại vì người đó người ta thuộc cái giới khác rồi, nó phá đâu được đâu. Nó thì chắc chắn là một là nó phải bỏ đi chứ khác, hai là nó phải ở lại tới là thành ra đệ tử người đó thôi, chuyện đương nhiên rồi. Còn mà tôi giải thích theo Phật giáo nó không có rõ ràng lắm, nhưng mà giải thích theo thì nó rõ ràng hơn, có lực tác động qua lại đàng hoàng thì nó mình dễ hiểu hơn.
Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ rằng là cái điện của người đó lại xấu làm cho con ma nó phải khó chịu. Tôi không biết về vấn đề, tại vì cái cõi nào nó đi cõi đó, ví dụ như người đó ở cái tầng số 5, con ma nó ở tầng số 7 thì đâu có liên quan gì đến nhau.
Về cái mặt hình thức á, mình thấy như vậy, nhưng mà về mặt về chiều sâu á, thì mình cũng khó nhận biết á, tại vì mình đang đứng ở cái đạo trần của mình suy nghĩ và mình có cái chiều suy nghĩ của các cõi giới khác, mình có giờ mình phải đặt cái cõi giới đó mình biết gì nè. Bây giờ mình đứng đây mình nói chuyện cái kia thì chỉ đưa ra những cái định luật mà mình đã học, mình áp dụng vô cái đó để mình thấy được là cái đó nó giải thích được cái vấn đề đó.
Thực ra thì tất cả các cảnh nó đều lồng vào nhau mà Phúc. Ví dụ như là tôi đưa ngồi đây cũng có cả mấy con ma quỷ hung dữ, nhưng mà tôi không nhìn thấy nó tại vì tôi không có cái tâm cảnh ở cái chỗ của nó. Chứ đâu phải là con ma quỷ hung dữ nó phải đi chỗ khác đâu, nó có thể đứng gần tôi được nhưng mà nó không làm gì tôi được tại vì tôi không nhìn thấy nó.
Ông vậy tôi chưa kinh nghiệm mà. Chưa kinh nghiệm
điều
này. Khi muốn nước còn thì nhé. Thì thực chất á, nếu mà phương pháp mà ngồi cái tâm mà yên lặng á, thì cái tâm tức tôi không có, nó sẽ đi qua hồi kia mà cũng sẽ thấy được cái hồi kia. Và không phải mình nói vui đâu, mà nhiều người thành đã rơi vào tình trạng này, tức là trong quá trình ngồi thiền người ta thấy cái hồn ma mà nó ghê rợn á, trong quá trình phục thiền định á, thì cái đó là rất nhiều người thì đã trở lại vấn đề đó, tại vì cái tâm thức đã yếu trong tâm thiền á, người ta chưa lên thoát được cái lực cầu tối cao á, thì đó người ta cũng có khả năng thấy đó và người ta sợ lắm á. Người nào mà không vững là người ta sẽ bị người ta gọi là bị đi ở chỗ đó. Và người nào người ta biết á, thì người ta giữ được cái tâm thanh tịnh á, thì theo trước của cái cõi đó, và hoặc là trở về cái cõi thực tế của cái tình này, là người ta không bị đó. Thì cái đó là kinh nghiệm của những người mà đã tu thiền, đã đi vào tình pháp, người ta sẽ là vậy đó. Thành ra cái này mình phải có tu tập thì mình mới thấy được cái việc đó. Chứ còn mà mình chưa tập đó thì mình là không thấy được cái
đúng rồi đó. Thì tôi đồng ý là tôi ngồi đây vẫn có ma quỷ hung dữ bao quanh, mà tôi đâu có nói rằng chúng nó đâu không ở đây đâu.
Và cái đó là cái chuyện thực tế của người bình tĩnh. Và bây giờ tôi kể thêm một cái câu chuyện này nha. Thì tôi đúng là có tình học của người, tức là khi mà người tu á, thì cái giống kia á, nó thấy mình qua gì, qua cái hào quang. Và thì khi mà cái người đó bình thường á, người ta mới vô cung tu á, thì cái con ma nó sẽ thấy hào quang người đó. Nhưng mà khi mà sau cùng người ta định trí được và người ta đưa ông thức lên cầu cao á, thì con ma nó sẽ thấy tự nhiên người cái hào quang nó đang ngồi một hành động á, nó đang quan sát tự nhiên biến mất. À, và khi mà nó biến mất vậy á, thì cái thế giới kia á, nó sợ lắm, tại vì giống như mình ở ngoài đời thôi, ví dụ mình đang nói chuyện gì đó, đang đứng nhìn thấy người đó, nhìn người đó biến mất thì mình rất là sợ. Thì một á là nó sợ là cái người đó hay là dùng cái cách gì đó để mà hại nó, tại vì tâm thức nó thấp mà, tại vì vậy á thì nó sẽ sợ và nó bỏ đi. Ha, à, nếu mà nó không sợ thì nó ở lại và nó sẽ chịu khó theo người đó để mà nó tu tập đó. Thì do đó cái cách thứ ba nữa là nó sẽ phá cho người đó không tu tập được đó. Thì vậy á, cái người tu tập đó, người ta sẽ không có giữ được định lâu nếu mà người ta mới được. Người ta sẽ trở lại cái cõi mà cô ma nó thấy, tức là cô ma nó thấy tự nhiên rồi đó biến mất một cái, một lát cái này lại trở lại ngay cái vị trí đó. Thì tại sao? Thì cái những người đi trước người ta mới chỉ cho cái cách để mà thoát khỏi cái cô ma nó đi theo á, là có cái câu là hồi hướng công đức. Đó, thì công an nó sẽ thấy là khi mà có xuất hiện ra trở lại và người này lại hồi hướng công đức tu hành, tức là cái công an nó sẽ thấy cái lực rất là thân thiện tác động đến công an đó. Công an nó thấy là người rất là vui vẻ, thì đó nó một á là không phải bỏ đi, hai là nó ở lại và nó tu tập theo người đó, và nhờ cái lực hồi hướng đó, đó là cái việc của những người đi trước và kể lại. Thì đó,
Nga Phúc giải thích cho mình thì có lý hơn. Là ông này ông mới đi được nhiều tầng, ông đi từ tầng thấp lên tầng cao rồi ông lại trở lại, thì ông này là cao cấp hơn con ma, chứ không phải ông ngồi đó ông bắt đầu thấy con ma chứ ông hết hồn, ông sợ. Thì nó thấy ông sợ thế là nó biết nó đến nó bắt nạt. Ok, sau bây giờ mình làm gì? Nhưng mà 8 giờ rồi. Qua tự do chưa? Nãy giờ ông tự do rất nhiều. Anh Minh có gì nói chuyện không anh Minh? Ngô Thanh Thanh. À, ông hai ông đứng đi kìa, anh Văn áp ông hai vô.
Ông hai có nói gì không?
Ông hai vô chưa? Hai đừng có thô băng nữa nha, cứ té lên té xuống hoài. Tôi cũng chưa kịp đưa cái bằng kia trước lên. Giờ mình học hết chapter 13 rồi qua chapter 14. Cuộc sống sau khi chết
thôi. Tự do đi rồi, muốn bạn gì bạn.
Ok.
Bây giờ tự do hay không? Hay là không?
Tự do nhưng mà đừng bàn về thể phách nha anh hai.
Không, tôi biết cũng ai mà cũng kỳ quá, tôi cãi lộn mình, học đạo mà cãi lộn rồi, có hết kỳ á. Nên mình tính tỉ cãi lộn đúng chứ mà học đạo mà cãi lộn ai kỳ. Bây giờ thì vấn đề không có ai đưa đề tài, tôi đưa đề tài nha. Mà đề tài này á, nó dặn là cạt ma, là nhân quả đó. Cái này là khẩu thiền nha. Khẩu thiền của Đức Ca Hát đó, khẩu thiền. Giáo lý khẩu truyền của Đức Ca Hán truyền đạt lại cho ít như khốn đó. Cạc ma, đấy, đây là công án đó. Đấy, trước khi mà tôi cái đề tài cạc ma này thì Đức Thầy nó ít, nó sẽ sao là. Nhưng mà đối với mình là quan trọng là mình phải còn có thiền. Thiền để mà khai triển nó với vấn đề cạc ma. Cạc ma là cái gì? Nhân quả đấy. Là nhân quả, thấy không? Đó, thầy dạy anh dạy em á. Thì trước hết anh về anh góp ý thôi coi mình
bây giờ tôi góp ý nha. Này á, trước khi mọi người vào là tôi gặp anh Trúc Lâm, thì anh Trúc Lâm anh ấy mang cái chuyện lần trước rồi anh nói với tôi, anh nói lần kỳ trước chị không tin cái chuyện rằng là Đức Thầy đã đỡ cho mình là 9/10, chỉ mình chỉ còn chịu 1/10 cái quả thôi. Tôi không tin chuyện đó, tôi nghĩ rằng nhân nào quả nấy, làm sao mà ai mà đỡ cho mình được. Nhưng mà bên Pháp Luân Công thì họ giảng như thế, là ông Lý Hồng Chí ông giảng như thế, tức là ông đỡ cho mình phần lớn số quả rồi, mình chỉ còn chịu đựng một chút xíu thôi. Tại vì khi mà một người tu thì là quỷ thần đều rất là mừng, vui mừng, thành ra đỡ quả. Giờ đây nó không có phải khoa học chút nào, nó thì anh Trúc Lâm anh muốn giải thích thêm tôi về cái đó, xong rồi thấy Văn Dô thì anh ngừng ấy, không nói nữa, anh mới đi rồi. Thì bây giờ các anh có quan niệm như thế nào về vấn đề đó? Có ai giúp giải quả cho mình được không?
Chị biết ra, không ai đâu. Không ai sách vở xong đâu, giải thích vừa này. Con có giải thích này chút xíu nha.
Ừ, con nói đi. Ngoài
cái
nữa rồi
cái về cái nghiệp quả đó thì thực chất nó kéo dài từ cái này qua kia, nó không bị mất đi. Cái quan điểm mà cái người thầy á mà chịu nghiệp quả cho đệ tử á thì cái đó thực chất là chỉ một phần nhỏ mà làm cho cái người đệ tử yên tâm cho vấn đề và tu học. Cái thực chất á, nó hiệu quả nó không bị mất. Mình cứ tưởng tượng cái gì, mình thiếu nợ, mà bây giờ có người gánh nợ, mà cái người đó người cho dầu có mấy á, rồi người hai người ba người, cả ngàn người thì gánh làm sao gánh nổi, cho dầu có mấy cũng gánh hụt nổi. Thành ra cái người thầy đó biết cách đó, lắc chút xíu để mà cho người này á nhẹ nghiệp trong một khoảng thời gian nào đó. Đó, để này tôi có khả năng tu tập để đạt đến một trình độ nào đó, và khi đó cái người đệ tử đó, khi người ta đạt đến trình độ đó thì người ta sẽ chịu là cái nghiệp cũ của ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn, là cho qua ý tại giúp mà cho ta tu được. Đó, nó gì thất vậy đó. Chứ còn mà không thể nào mà chịu hết thì cũng có cái người đệ tử nữa.
Tôi cũng đồng ý với điều đó. Tức là ông ấy ông làm an ủi ông trò để cho ông trò tập võ cho mạnh lên, thì lúc đó cú đấm nó bay tới thì người đệ tử chịu đựng được, biết cách để mà chuyển hóa từ nặng thành nhẹ. Tức là khi đó người đó có một cái tâm rất an bình rồi thì cái chuyện gì xảy đến ông ta xả được, và ông ta như thế nó sẽ không còn trong cái vòng luẩn quẩn mà vay chỉ vay trả vay nữa. Thì nói như thế thì đúng, tôi nghĩ như vậy. Làm ý kiến anh vào
không gì, nãy giờ chị nói vậy được rồi. Thế anh hai đi, anh hai có nhiều ý kiến. Chứ
sao có nhiều mặt hiệp tích. Theo con á, về mặt hiệp tích á, thì mình cũng thường nên làm cho sao bốc cái hiệp tích á. Thì lúc đó mình sao bốc cái hiệp tích á, cái người ta cảm thấy cái người thầy của ta nó không có vĩ đại nữa. Tại vậy, như vậy thì người ta không có theo đường lối nữa, đó nữa thì cũng hơi kẹt. Mình cứ giải thích. Nhưng thành thế người ta không tin tin gì để chuyện đó của người ta thôi, chứ còn mình cứ can thiệp vô sâu quá thì cũng tốt. Thì khi mà người ta có một phương pháp rồi thôi nữa thì cứ cho tham gia theo là từ từ mình thấy cái nào mà nó hay á, mà làm cho người ta biết nhanh á, thì mình theo một xíu để cho người ta đi nhanh hơn. Còn với cái phần tốc như vậy thì đủ cho người ta để mình khí dịch cho ta đi.
Đồng ý với Phúc. Phúc nói con đúng đó, thành ra đối với một người tu theo sùng tín, một người mà tu theo kiểu như là lý luận đó, thì nó hơi khó. Mình cứ dựa theo cái lý trí của mình để mà mình nói. Bên kia thì họ dựa theo sự tin tưởng của họ, thành ra nhiều khi nó không có đi đôi với nhau.
Ôi chắc là bên tôi thì tôi đóng cửa phòng rồi.
Thành một chó à. Hôm nay chị đến xong rồi chị gặp tôi xong rồi chị lại nhắc lại chuyện cũ. Chứng tỏ là chị vẫn thấy là tôi sai. Nhưng mà chị lại nói thế này. Chị nói rằng là hôm nay tôi đi nghe giảng, ông đứng giảng hay quá. Ông giảng rằng là mình không biết cái gì cả, mình nhìn thấy người khác đó, mà mình tưởng đúng, người khác lại nói họ đúng, hai bên cãi nhau. Nhưng mà thực ra mình không biết. Mình hoàn toàn mình không hiểu được người ta đúng theo kiểu của người ta vì cái nghiệp của người ta. Mình đúng theo cái kiểu nghiệp của mình vì nghiệp của mình vân vân. Chị nói một tràng gan đại hải cái chuyện đó thôi mà nói ra thành ra chừng 15 phút. Xong rồi tôi mới nói này chứ thì không nên học thì cũng nói rồi. Trong không nên học thì cũng nói rằng là cái trí của mình là một tay phải phá hoại sự thật. Thì mình phải tiêu diệt cái trí. Thì tại vì cái trí của mình bao giờ mình có nhãn quan, mình qua cái cặp kiến của mình hết. Thì đâu có gì mà chị có vẻ như là quá nồng nhiệt như vậy. Nhưng mà chị lại nhắc lại cái chuyện mà chị bảo rằng là tôi không biết là hôm đó là chị nói về ông bác sĩ như thế là chỉ có cái sự thật của chị. Mà ông bác sĩ ông chối là vì ông hiểu nhầm là ông có cái sự thật của ông ấy. Mà tôi lại xem và tôi nói như vậy là tôi thế nào kia. Thì tôi lại bảo rằng là bây giờ bà lại lôi lại cái chuyện đấy, bà bảo là tôi sai. Thì hồi nãy bà vừa giảng cho tôi là mỗi người có cái sự thật của người ta, không có ai đúng ai sai. Bây giờ bà lại bảo tôi sai. Thế là lại lôi cái chuyện cũ ra, xong cuối cùng lại bỏ đi. Không biết bây giờ chị còn hầm tôi hay không, tôi không biết nữa.
Nói về lời lớn của ta. Giờ không ai có biết về cặp ma sao ta?
Nó có biết rồi,
nếu
không nói rồi đó.
À, không. Mày không nghe mà. Thì cái vấn đề cạc ma hay không? Là nhân quả. Tại sao Đức Thầy đưa ra cái công án này mỗi ngày phải thiền nha. Anh cho em nói cái đưa công án này là ngày Đức Thầy bảo các viên của sinh viên đi học phải cố gắng thiền về cạc ma này đi. À, thiền á, mà khi thiền rồi mình mới thấy, mình mới thấy rõ cái mà mình nha là cần phải tu á. Bởi vì cái cạc ma là nhân quả mà mình gieo, nhưng mà thật sự ở đây Đức Thầy tôi nói sơ sơ, cái cạc ma, cái nhân quả mà tạo ra là nó phát xuất từ cái cõi hạ thiên, tức là cái hạ trí của mình đấy. Cái hạ trí của mình nó tạo ra cái nghiệp từ cái hạ trí đó nha. Còn có thượng trí không? Thượng trí là không có tạo nghiệp nữa. Nghĩa là cái thần trí của mình nó là cái thần hồn, nó là cái hồn người đó. cái hồn người thì không có tạo ra cái nghiệp, mà cái hồn thú nó tạo ra cái nghiệp, là cái hạ trí của mình nó tạo ra cái nghiệp nha. Đây chính là Đức ca hát ngày ngày đã từng thiền rồi, thiền về Cạch Ma rồi, ngày ngày ốp xuống cơ sở để đưa ngày diễn cái công án này ra cho các nghiên cứu sinh viên đi học hay mỗi ngày phải thiền về Cạch Ma đi nha. Để rồi khi thiền thì lúc bây giờ mình mới thấy, nếu mà hôm nay mình làm quấy không, mình làm điều ác không, thì mình sẽ tương lai mình sẽ nhận những cái hậu quả của điều ác đó, nó sẽ trả lại, mà mình không thấy nhưng mà mình phải trả thôi. Nhưng mà cái cạc ma mà ở cõi hạ thiên á, nó tăng gấp 125 lần lên cái tư tưởng của mình tạo ra, mỗi cái tư tưởng mà xấu một cái là nó tạo ra tới 125 lần cái hậu quả xấu mà nó dồn tới cho mình, cái tư tưởng á, cái hạ trí, cái hồn thú của mình đó. Anh em nhớ cái đường này nha. Còn cái cạc ma mà mình tạo ra ở cõi tình cảm, ở cõi dục giới ha, thì nó có 25 lần thôi. Mình có nghĩ xấu, mình có những tình cảm xấu về người này người kia thì nghĩa là nó mà có phản ứng lại. Nhưng mà nhân quả thì thường, nhưng mà có tác động thì tự nhiên là có phản ứng nha. Nghĩa là mình đá banh vô cái tường, cái banh nó dội lên mình đó, nói vậy nó kêu bằng reaction, thì có reaction, nó phản ứng lại, nên là lúc đụng trừ nữa không. Là nhân quả là bù đình nó vậy đó. Nhưng mà thật sự là chính Đức Thầy nhắc lại là từ cái hạ trí của mình xuống cái thể vía, cái thể phách và cái thể xác của mình. Cái thể phách nó cũng tạo ra cái quả dữ lắm đó. Bởi vì nó là con quỷ. Cái thể phách mình nó là con quỷ nha. Nó là hội Satan á. Satan á, anh và anh con người ta vô á ha. Nhớ Satan nó ăn phải người ta 97 người lận. Thành ra nó tạo những cái cùng chú dằn hơn có khi hơn thể phách mình nha.
Anh hai cho một ví dụ về thể phách tầng nghiệp đi.
Cái đó hồi nãy tôi mới nói sơ sơ là Satan á. Anh em biết Satan á. Xong rồi chúng ta.
Phát lòng trong tạo nghiệp á. Phát lòng quá.
Ông má cái ông nói, ông má cái ông nói đó, đó là cái thể phách mình nó tạo nghiệp đó. Ghê lắm đó. Trời, nó pháo nó. Ông Phúc nói.
Ông ai nói trước
rồi. Chị Thắng nói, đó là cái thể phách mình nó tạo nghiệp đấy. Chị thấy ông má cái lòng đấy.
Bây giờ cái phách ra đi hút máu các thứ vân vân thì cũng chẳng qua là do cái trí với lại cái vía nó
muốn. Cái nghiệp của nó đó, cái nghiệp của nó đấy, nó tạo cái nghiệp đấy, là cái nghiệp ác này, nó giết người ta mà nó hút máu người ta là nó giết đấy. Nó là xa tăng đấy, nó là con quỷ đấy, đấy, chưa? Ủa? Đó là cái thằng phách của mình đấy.
Thế bây giờ cái nghiệp của nó kiếp sau nó bị người ta hút máu lại à?
Vậy chứ sao? Nghe nó được nhân quả mà. Cái này nó làm được tấm như bá thước gì đó, mà phía sau cái bá thước này nó sẽ làm đường bà bị cái mấy ngàn năm ma cà rầm mà đường bà nó trở lại, nó mới trở lại nè, chứ không phải đâu sự tự nhiên nó như vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu.
Thấy không?
Cái nghiệp á, cái nghiệp á, cái đây cạn mà rồi, cái nghiệp mà về cái thể vía của mình, cái tình cảm của mình như này. Mình tạo ra những cái tình cảm xấu, ghen ghét, thù hận rồi gì người nào đó ở tổ trung giới, nghĩa là nó sẽ cái bằng bộ số 25 lần nữa. Một tình cảm xấu mình đưa ra thì mình sẽ tương lai mình sẽ nhận lại 25 lần sự khó khăn trong cái đời sống, trong cái đời sống tình cảm của mình. Nó làm gì nói về mà nói về cái nghiệp của cái thể vía thì phải nhớ cái cấp số nhân nó là 25 nhân rồi cái coi là rồi cái nghiệp của cái thể phát với cái thể xác của mình á, ở cõi trần của mình á, mình đánh đập mình chửi mắng người ta nghĩa là một cả một thôi chứ không có nhiều. Bây giờ cái nghiệp của thể xác của mình đó nhẹ nó vậy thôi. Mình làm dù có gì cho trời lên nó đỡ thì cũng một cả một cái thể xác của mình nhưng mà vậy thôi. Đấy. Thì cái nhân quả đây nói đến cạc ma là như vậy. Dạ anh em nếu mà muốn thử tập cái gì mà cạc.
Không biết tại sao thể vía lại gấp 10 mà thể trí lại gấp 100 lý do gì?
Đó là tần số rung động. Thầy nhắc cái tần số rung động. Cái thể vía nó rung động hơn cái thể xác của mình. Là gấp 5 lần, gấp 5 lần là cái tần số rung động đấy. Đó tôi cái nó có cái vấn đề khác nhau là còn ở cõi, ở cõi mà hạ thiên nó 125 là cái tần số rung động của hạ thiên nó khác nữa, nó cao hơn, nó thành hơn, thành nó phải gấp ngay gấp 125 này đấy, phải học phải nhớ cái dụng tần số rung động là cái này.
Nhưng mà đó thì tôi có nghe kể chuyện, nó bảo cái ông kia, ông kia có một cái ông sư, ông ấy đến, ông ấy đến ngủ trọ ở một cái chùa, thì cái chú tiểu ở trong đó thì là nghe cái ông sư ông nói cái tiếng có vẻ như là tiếng nó không được hay, thì chú tiểu chú nói xấu ông sư rằng là ông này ông nói tiếng giống như chó sủa. Thế là chú tiểu bị đầy là 500 kiếp làm con chó, thì tôi thấy cũng tội nghiệp quá, tại sao lại như vậy?
Không, mình chỉ giải thích cái này kỹ tích thôi, tức là trong vũ trụ của con người á, có một cái ví dụ với lại, tức là một người á, khi mà bố thí á, thì hãy đi gặp người nghèo, cái người đó bỏ ra 10 đồng cho người nghèo. Mà lúc đó á, nếu mà cái tâm thức của người ta không có suy nghĩ gì hết á, mà cho giống như là, dạ cho giống như là, không cho mày, cho mày đi chứ, chứ mà bất công rồi cứ xin hoài mất 10 đồng cho
rồi. Cho bản nợ phải không?
Đã cho bản nợ đó, thì ở tiếp sau á, thì cái người đó sẽ đương nhiên được cho, được có 10 đồng để lại à. Nhưng mà thì cũng có tiền thôi chứ cũng có gì. Nhưng mà nếu mà một người á, mà khi mà cho đó, trước khi cho người ta thích, người ta cảm thấy người này tội nghiệp quá, bây giờ cũng phải làm sao cũng giúp đỡ người ta, cái bắt buộc bắt ra 10 đồng cho, rồi cảm ơn cái người anh sinh nữa, nói cảm ơn anh đã có anh rồi, tôi với là
làm được việc thiện,
hiểu được cái tâm trạng nạn khổ đỡ ra, không có tiền rồi giúp đỡ anh được, rồi tôi cảm ơn anh. Thì cái người đó, cái tâm thức của người ta lúc đó, lúc mà cho là tâm thức của người ta đã lên cái tình cảm rồi. Thì đương nhiên ở tiếp sau cái anh chàng đó sẽ được là cho là người đồng ở việc đương nhiên. Nhưng mà cái anh chàng đó lại được thêm cái bước nữa là được cái tình cảm mà nó tương ứng với lại cái tình cảm mà ảnh đã cho ra với anh chàng đó đó, chứ anh người nghèo đó đó, thì tương ứng thêm một cái đó nữa.
Chứ đâu phải anh còn 50 đồng hả?
thì hiểu theo nghĩa thông thường là có lời đó, hoặc là lời về tình cảm, chung về tình cảm, cái khỏi tình cảm ảnh cảm thấy thoải mái, thích thú khi mà ảnh được có được dịp tập trước vậy à, thì bây giờ anh phải cảm ơn lại, thì lúc đó là phước ảnh nó càng tăng trưởng thêm nữa thì đó là, tới đó là trong sách của khoa học mình nói kỹ.
Thì cái đó thì ok, cái đó dễ hiểu, nhưng mà tự nhiên là có ý chí, tự nhiên được 150 lần thì tôi thấy nó 125 lần nữa thì tôi thấy nó hơi nhiều, tức là 5 lần 25. Bây giờ hồi nãy Phúc tôi post lên cái link đó đó nhá, là cái link mà vào cái vô tỷ pháp của ông thầy Pháp Chất đó, thì lúc nào rảnh rỗi đó Phúc vào Phúc bấm vào đó Phúc nghe ha. Ông Pháp Chất thì ông giảng vui lắm, tại ông kể chuyện nhiều đó, ông giảng xong lát ông mang ví dụ cụ thể, ông kể nhiều chuyện kéo lắm.
Sao hôm nay chưa vô được
không? Ông Hai không biết cách tự vào. Ông Hai làm sao để ông đổi, ông rename cái tên của cái room này, xong rồi ông biết bấm vào cái tên của cái room, rồi ông ấy tự ông bước vào thì nó dễ dàng quá mà ông không biết. Bây giờ ông có gọi anh Văn không ngồi đây thì ông không vào được.
Tôi muốn theo ông thầy bên Phật giáo đó, thì cô đoán theo mà hiểu được cái tất cả những cái tập của mình đó, nó cũng ngay với
tôi. Tôi cũng đang có cái nghiên cứu đó. Nếu mình
cứ dạ, mình cứ hiểu không, mình thấy mình dùng cái tâm khác để mình thay thế đó. Thì dần dần cái người mình nó cũng hoàn chỉnh, thấy giống như là thay đổi tâm.
Đúng rồi, mình đổi những cái tâm nào mà tâm xấu á, mình đổi vào cái tâm tốt. Nếu mình theo dõi được đâu, mình đổi kịp thời thì tốt. Tôi thấy cái này cũng hay. ra để nghiên cứu kỹ xem. Thì ông thầy nó đặc điểm là ông ấy dạy vào trong vòng nội, trong vòng 15 ngày ông dở, ông đi hết sách luôn. Thành ra nhiều khi học trò ông hiểu gì hết, ông bắt nhớ thôi, ông bảo cứ học đi. Rồi giải thích sau, thế là ông đâu có kịp thời gian để giải thích. Anh Văn ơi, mày anh Minh rớt rồi lại gọi cho tôi, mệt quá. Xong rồi, nhưng mà bây giờ thì ông có cái sơ đồ, thì ông cho mình bao nhiêu danh từ, rồi mới ông cho cái bản đồ rồi đó. Thành ra mình, khi mà mình nghe một vị thầy khác mà giảng, thì mình biết là họ đang ở cái vị trí nào, mình biết họ nói về cái gì. Thì những vị thầy khác họ đi vào chi tiết nhiều lắm, từ vì cái môn học này nó kéo dài tới mấy năm mà ông dồn vào một nửa tháng như vậy đó. Thì đương nhiên là giống như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nhưng mà các ông thầy khác thì họ kéo dài ra, không phải là tại vì họ cố ý muốn kéo dài, nhưng mà họ muốn giảng để cho học trò hiểu đi vào chi tiết. Có người thì họ nói về tâm sân thì họ kể đủ thứ chuyện thuộc loại tâm sân hết để cho học trò biết rằng là tâm sân thì nó như thế nào nào. Thì cũng hay. Cũng hay, nhưng mà nó nhiều khi nó thành ra hơi lạc đề, nó không phải vô tỷ pháp nữa. Vô tỷ pháp đâu có đi vào mấy chi tiết giảng về luân lý như vậy. Nhưng mà để cho mình ứng dụng, mình biết rằng là trường hợp như thế thì nó là như vậy. Tô Thảo gọi cho tôi nữa, chán quá. Anh Minh cũng gọi cho tôi nữa này, để tôi gọi cho anh Văn xem. Nói chuyện này gọi cho anh Văn không được mà gọi cho tôi.
Theo lý thuyết là cô Tuấn khen sổ được thầy.
Tôi không khen sổ được. Tôi không khen sổ được, cái này là của cầu Văn.
Tại là biết, nhưng mà cô Tuấn thoát ra khỏi luật thầy, đồng thời còn kêu cô Tuấn thoát ra khỏi luật thầy luôn, sau đó cô Tuấn tạo luật khác rồi kêu thầy tụi vô lợi.
Ok, vậy bây giờ Phúc đi ra, tôi đi ra á.
Dạ.
Rồi Phúc gọi cho Ngô Thanh Thanh, bảo Ngô Thanh Thanh đi ra luôn.
Thì giờ mình nói như vậy là bên chủ tịch Điền nghe rồi nè, thì Điền thoát luôn đi rồi khi cô Tuấn gọi thì vô lợi bây giờ.
Ok, rồi. Anh Văn không được, bây giờ tôi làm cái room khác.
Gọi vô không được. Làm như vậy hả?
Nhưng mà chị Tuyền rồi Bích rồi Lưu Thảo
hát hát cho anh mấy người vô chị thấy.
Bây giờ tôi đang hát nè, bây giờ tôi đang hát
nè. Ai Tuyền nè.
Còn ai nữa?
Tô Thảo.
Tô Thảo, tôi có thấy Tô Thảo đâu. Tô Thảo hình như không có mặt.
Mình không? Mình nghe vô chưa? Nghe được không?
Mết nữa.
Tôi thảo.
Anh Minh đâu? Anh Minh đương gọi vào.
Gọi luôn cậu Văn vào.
Tôi chưa vào đâu.
Có cậu Văn không? Cậu Văn vào
không, ông còn đương mấy cái hơi nước.
Đừng có. Đang đương. Tôi thảo. Tôi thảo gọn được.
Tại ông Văn ông ấy chắc ông đi toilet hay cái gì đó, thành ra ông biến mất.
Thôi giờ mình nói tiếp nha, nói okay. Tiếp gặp mai không?
Ok,
bây giờ đó. Đó, bây giờ tôi nói tiếp rồi, tôi chủ động đề tài này. Thì anh nghe nhớ là hắn nói đến gặp mai là phải tu nha, tu, sợ thế. Anh nói lên nhân quả là phải tu á. Hả tu á thì nhớ, bởi vì thâm học cho mình biết là cái khi như thế thì nói gì cái hạ tí là tai nạn qua phá hoại sự thật, nhưng mà nó thì chính nó tạo nghiệp đấy, cái hạ tí cái hồn thú mình nó tạo nghiệp đó, mà chính nó là phá hoại sự thật là nó tạo nghiệp đấy, chính bà nó kêu về là cho mẹ cho mình biết rồi nè, rồi con chừng cái tí đi, cái hạ tí chứ không phải thượng tí nha. Cái hạ trí của mình sắp xuống là tạo ra nghiệp đó. Bởi vì thành ra mới tài mới đưa cái đề tài cạc ma, rồi luyện cái chữ cạc ma ra đây, bắt các nghiên cứu sinh người mới học, phải mỗi ngày phải thiền cái này nè. Thiền á, thiền lần lần mình mới khám phá ra, rồi mình cố, mình biết rồi, mình biết cái giờ hai, mình rất là mình thâm nhập cái tâm của mình, luôn phải nghĩ nha, mình tạo cái quả gì mà mình phải nhận nha, cái nhân gì là mình phải nhận cái quả mấy nè, phải nhớ luôn á, thì cái mình sợ, ha, cái mình sợ mình không dám làm vậy, nhưng mà thật sự cái nghiệp quả đâu phải cái xác không đâu, cái khẩu nghiệp nè, cái ý nghiệp ha, còn cái hành động mà nghiệp đó ha, rồi tình cảm nghiệp, rồi tư tưởng nghiệp, tất cả những cái gì thuộc về phạm nhân của mình đó, nó tạo nghiệp dữ lắm. cái tài nhân của mình tạo nghiệp đó. Lý do đó khi mà đưa cái này ra, có lẽ mục đích Đức Thầy nói rằng bây giờ các nghiên cứu sinh hãy thực tập thiền về Cạt Ma Yoga. Nhớ nhà anh em, Cạt Ma Yoga, mà Cạt Ma Yoga này thì hồi đó anh Hiệp đó, anh Hiệp tổ chức học ánh sáng trên đạo đúng đấy. À, phải coi chừng ánh sáng trên đạo đó, là hành Cạt Ma Yoga đấy. Mà chúng tôi xin lặp lại, yoga nó là phương thức hợp nhất đấy. Mà muốn hợp nhất mà đúng cách, mà có kết quả thì phải thực tập thiền định trước. Rasa Yoga phải thực tập nghe lão luyện trước. À, đến một ngày nào mà mình thực sự mà đừng còn mà hãy giao thiền về các ma này, là đừng bao giờ còn cái tư tưởng mà ngoại lai mà nó ở bên ngoài, đừng có những tình cảm gì mà nó tấn công mình nữa. Nghĩa là phải luôn luôn phải lưu ý đến vấn đề tập trung tư tưởng, định trí và thiền và tham thiền. Ba cái giai đoạn này nó của Rasa Yoga đấy, là phải luôn luôn phải thực tập. À, phải thực tập hợp với ba giai đoạn này là một, là giai đoạn đầu á. À, nhưng mà thật sự khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nói là khi mà tập trung tư tưởng nha, rồi định trí nha, rồi tham thiền nha, ba giai đoạn này đó, học hầu mà học là hành. À, từng giai đoạn học cho kỹ rồi mình làm có được không? À, rồi mình rồi mới bắt đầu mà hợp nhất ba cái giai đoạn đó là một. À, thì lúc bây giờ mình mới thực sự thiền. Chứ mà mình ngồi thiền mình vẫn tư tưởng vẫn còn vẫn dơ du dơ chạy chằng này hoặc tình cảm này, lúc mình ngồi thiền mình vẫn mà thương yêu vợ con nhớ cái vụ này trước kia nó chưa thiền được đâu. Đó, thành ra cái ba cái giai đoạn đầu của Rasa Yoga là tập trung tư tưởng, định trí và tham thiền. Ba giai đoạn này phải làm sao thực tập cho nó hợp nhất, thì lúc bây giờ mới đi vào con đường Cạt Ma Yoga. À, là nghĩa là hợp nhất cái hành động với cái ý chí nha. Cạt Ma Yoga là cố gắng thực tập việc hợp nhất cái ý chí nha, của cái thần thức của mình, của cái thần hồn của mình ha, rồi cái hồn thiên của mình ha, rồi cái hồn người của mình ha. Ba cái hồn này đó mình phải hợp nhất mà lại với cái thần nhân của mình để mình điều khiển cái hồn thú của mình, thì con đường Cạt Ma Yoga nó là như vậy đi. À, giờ đâu mà muốn làm cái điều này là phải trước hết là phải cố gắng thực tập thiền đi, thiền cho có đúng thì làm sao mà mỗi ngày nghĩa là mình thiền được á. Mình đừng bao giờ mình lúc ngồi thiền mình vẫn còn nghĩ bảy tầm bạ, thật sự chưa có tiền nha. Đó.
Bây giờ cầu văn trở lại là bây giờ mình trở lại room kia nha. Bây giờ tôi đóng room này, tôi trở lại room kia đó. À, anh Văn về rồi hả?
Dạ, tôi bận đi ra ngoài một chút mà còn họp không hay là nghỉ rồi?
Trời, nãy giờ gọi máy không được thì tôi phải mở room khác, xong rồi bây giờ mấy người kia đang ở bên room bên kia đó.
Ồ, được rồi, vậy để tôi vô cái room tôi chịu vậy.
Ông vô hết rồi.
Bây giờ
vô
lại bên này
nó
đóng bên kia rồi.
Ok. Ồ, ok. Thì nói tiếp đi
bạn. Nha,
vô chơi nha. Rồi, nói tiếp nha không? Rồi, nó. Thì ra, cái bây. Bởi vì cái đề tài hôm nay á, là khẩu thiền. Khẩu thiền có nghĩa là bắt buộc các nghiên cứu sinh phải thiền nha. Khẩu thiền là để thiền á. Mà mỗi cái gì mà Đức Ca Hát đưa ra là để mình thiền đấy. À, thì cái đề tài hôm nay mà chúng tôi khám phá đó là Cạt Ma đó. Ngày luyện ra hai chữ Cạt Ma đó, rồi các nghiên cứu sinh hãy cố gắng thiền đi. Thực tập thiền về Cạt Ma.
Nhưng Cạt Ma là gì?
Là nhân quả đấy, là nhân quả. Cạt Ma là nhân quả.
Nhân quả có phải là đặt ra để phạt người ta không?
Không, ở đây không phải vậy. Cái này nè. Là bởi vì ngài đưa ra ngài bắt buộc mỗi ngày khi các nghiên cứu sinh phải nhớ mình hả, mình gieo cái nhân gì là mình nhận cái quả đấy nha. À, mà không nghe là thanh lọc cái thể xác, thanh lọc cái thể xác thể phát thể dí và cái hạ đến của mình đó, là phải luôn luôn thực tập thiền thì Cạt Ma Yoga. À, nghĩa là mình cố gắng hợp nhất cái nhân và cái quả này nè. chứ đừng bao giờ mà mình quên đó, mình quên là mình không tu đâu, mình không tiến đâu, phải không? Đó, thành ra cái karma yoga đó nó có nhiều cái trình độ, cấp độ khác nhau, mà bởi vì anh Hiệp mà tổ chức học ánh sáng cho đạo, đó là một cái mà để cho để chỉ cho các niên của sinh viên đi học phải luôn luôn nhớ cái nhân quả. Mà nói nhân quả thì mình lần lần cho mình bớt cái làm cái điều ác, phải không? Bởi mình làm điều ác là mình sẽ nhận lấy cái điều quá ác mà. Mà thật sự cái ác ma này nó không phải mà ở cõi trần mà thôi, mà nó ở cõi trung giới và cái cõi hàng thiên nữa. Mà cái tần số, mà cái cấp cho số nhanh của cái quả của mỗi cõi nó khác nhau. Nên nếu mà mình biết rồi thì mình mới sợ, còn không biết thì tự nhiên mình làm tầm mấy là mình lãnh là tập là nó vậy thôi. Thành ra cái này tôi mới lặp lại, muốn mà làm mà hổ nhất được cái nhân và quả thì phải tự tập thiền về karma yoga. Yoga có nghĩa là hổ nhất, chúng tôi xin nói là cái phương thức hổ nhất đó nha, hổ nhất cái nhân và cái quả gọi là karma yoga, thấy không? Mà muốn mà hổ nhất thực tập cái phương thức hổ nhất này là phải thực tập thiền để raja yoga ra. Mà muốn thực tập liền thiền định ta yoga có kết quả là thì phải nghiên cứu thiền pratyahara dharana và dhyana. Ba cái giai đoạn này là lần đầu mình nghiên cứu kỹ mà rồi sau mình nhớ là phải hợp nhất nó lại một giai đoạn. Lúc thiền không thể nào mà mình còn nghĩ tầm bậy tầm bạ được. Đó, nếu mà thiền mà mình còn bị tư tưởng tầm bậy mà nó kéo ra đó là tập đây, thấy không? Là chưa thật sự vào thiền. Hoặc là mình chưa tập trung tư tưởng được thì cũng chưa vào thiền được nha. Mình vào thiền rồi có nghĩa là phải cắt đứt tất cả những cái tình cảm gì mà nó liên hệ đến bên ngoài, cả cái ở trong cái thế giới hữu hình và cái thế giới vô hình nữa. Bởi vì thường thường cái thế giới vô hình nó cũng luôn nó lâu cuốn người ta dữ lắm, cái tình cảm của các vong linh khác đó, nó tới nó tấn công mình nữa. Không phải đơn giản đâu anh kia, nói tưởng dễ không phải dễ đâu nha. Cái Raja Yoga đó, nó chúng tôi nhắc lại, cái giai đoạn mà cốt yếu mà muốn thiền được là phải tập trung tư tưởng định trí và tham thiền. Đó là một cái giai đoạn mà đầu, còn giai đoạn sau là phải là Dharana, Dhyana và Samadhi. Đó là giai đoạn là thứ nhì đó. Giai đoạn cuối cùng đó ha, là phải thực tập Samyama. Là của Raja Yoga đấy, nó lý thuyết như vậy nhưng mà thực tập là không phải đơn giản đâu nha anh em coi lại nha. Bởi vì anh em học ánh sáng từ hình đạo thì phải nhớ, phải cố gắng thực tập Raja Yoga đi, chứ không phải mà nói mà lý thuyết không là không kết quả đâu, không? Phải thực tập thiền mỗi ngày á, phải luôn luôn ngồi thiền mỗi ngày. Mà phải nghe cả mình thiền đâu, tình cảm của mình là cắt đứt mọi tư tưởng bên ngoài mà nó đến. Mà từ lúc bây giờ mình đi vào thiền được, mà vào thiền được thì lúc bây giờ mình biết vững là bạn này cái việc hợp nhất cái nhân và cái quả, hợp nhất được cái hành động với cái ý chí để mình có thể đạt được trình độ cao. Cho nên con người tiến hóa của cái thần thức của mình đấy, đó. Hôm nay cái đề tài của nước ca hát là như vậy, tôi gợi ý xin anh em nào có gì góp ý thêm.
Mấy con nấu cơm
nha,
mấy con nấu cơm.
Cái karma đó hồi xưa tới giờ mình cứ dịch ra là nhân quả, mình cứ nghĩ là để dùng để phạt những cái điều mình làm sai. Thì cái quan niệm đó là chưa hẳn là như vậy.
Đò nước bắp hả?
Karma nhân quả có nghĩa là giúp cho mình quân bình cái hành động lời nói, quân bình cái đời sống của mình. Giữa những cái đặc tính bình thường, những đặc tính tạo nghiệp của tham sân si thì mình phải quân bình bằng những cái hành động, những lời nói có tính cách minh triết và bác ái. Thì dù mình có thiền hay không, cái karma nó cũng tác động lên con người.
Nấu ít hả?
Bởi vì mỗi một ngày mình sống.
Có thể cho nấu nhiều rồi mai đi mua thêm.
Là
mua thêm
mình phải chịu có cái ảnh hưởng quân bình từ cái ánh sáng minh triết, ánh sáng bác ái của cái Phật tính của mình, của chân ngã mình rọi xuống hướng dẫn mình đi trở về con đường quân bình.
tránh những cái chuyện mà làm những cái chuyện nó mất quân bình trong đời sống. Cái luật nhân quả đó, ở mỗi một cảnh một cõi nó có cái luật nó khác nhau, cũng thôi cũng gọi là cạc ma. Nhưng mà cái cạc ma ở trên cõi trần mình sống đó thì nó quân bình, nó giúp cho mình cái quân bình những cái hành động. Luật cạc ma ở cõi về tình cảm giúp nó hướng dẫn mình quân bình những cái tình cảm của mình. Khi mình thiền đó, hoặc mình sống đó, không phải là mình cắt đứt cái tư tưởng hay cái tình cảm của mình, không phải vậy. Bởi vì cái tư tưởng và cái tình cảm của mình nó vẫn là cái căn bản của mình để mình tiến hóa. Vậy thì mình phải biết dùng cái tư tưởng và cái tình cảm hiện có của mình, thăng hoa chúng nó, để cái tình cảm tham sân si nó trở thành cái ánh sáng của sự bác ái, để cái tư tưởng ích kỷ chia rẽ nó trở thành cái tư tưởng trù tượng, cái tư tưởng hòa đồng. Thì đó là thiền. Chứ nếu mà bây giờ mình nói là mình cắt bỏ cái tư tưởng tình cảm, hay mình bỏ cái phàm ngã đi, bỏ cái cơ thể này đi, có nhiều người tu bằng cách đánh đập, hành hạ sát thân, hoặc giả là cái tình cảm của họ đó, họ nói cái tình cảm này nó xấu quá, nó tham sân si, thì họ truyền luyện tập cái tính gọi là trở thành một người gọi là không còn cái tình cảm nữa. Yeah. Thì cái đó là dễ đưa mình vào con đường tà đạo lắm. Vậy thì mình cần phải nhớ cái điểm là mình phải có cái sự phấn điện. Khi mình học bất cứ một cái điều gì, mình nghe bất cứ một cái kinh kệ nào, mình phải hiểu. Chứ không phải là ông thầy này hay ông không thầy kia, ông nói là mình phải nghe theo răm rắp. Dĩ nhiên là mình cần có một vị sư, vị thầy, vị cha hướng dẫn. Nhưng mà cái sự hướng dẫn đó cần phải thích hợp với cái sự tu tập của mình từ bao nhiêu kiếp. Còn nếu mà những cái sự hướng dẫn đó mình cảm thấy không hợp, thì mình phải suy tưởng, quán chiếu tại sao không hợp. Mình có thể sửa đổi, thay đổi cái đường lối đó không? Bởi vì nếu mà mình thật sự chuyên cần tu tập một cách nghiêm chỉnh, thì lúc nào chân ngã, chân thần, Phật tính và các vị đạo sư luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ mình. Nếu mà mình thật sự có một cái ý thật tình muốn sửa đổi cái đời sống của mình, mình sửa mình trước thì mình mới giúp người khác được. Còn mình chưa sửa mình mà mình đòi đi giúp người khác thì cái đó nhiều khi nó có tác động, tác dụng nó ngược. Bởi vì thường thường á, một vị lãnh đạo tinh thần nào mà nói cái điều gì ra, khuyên người ta làm cái gì á, thì thường thường những người nghe họ nhìn vào cái người lãnh đạo đó trước, họ xem coi cái ông này ông nói như vậy mà thật sự ông có thực hiện, thực hành được chưa, ông đó có biểu lộ được cái tình bác ái chưa, mà ông dạy dạy người ta, ông biểu người ta phải bác ái, phải bố thí vân vân. Ông biết tôi nói cái này thì ông biết cái kiếm gì, rồi mời mời các anh chị kiếm đi. Hello, còn ai trong phòng không?
Có chứ, mà chưa có ý kiến thành phần.
Cái phòng họp, quý vị cứ họp nha. Nhiều khi tôi bận tôi đi thì cứ việc cứ tiếp tục họp. Còn nếu không thì chúng cứ việc mở cái phòng khác rồi tiếp tục mua.
Vậy thôi, bởi vì mà cái nhân quả là do cái hành động mình tạo ra, mình phải nhận lấy ha. Rồi mình đừng có than cứ trời thất đất gì hết ha. Nhưng mà này, lực quân bình á, cái lực bù trừ, cạt ma, cái từ nghĩa ý nghĩa cao siêu của nó là bù trừ. Nghĩa là ha, ha mà mình tạo ra cái gì nó dư á thì đi phải cắt bỏ là bờ cho nó quân bình lại. Thành ra cái bởi vì thành ra cái đức thầy đưa ra cái đề tài này là trời tu á, tu thật sự phải tu, tu là phải quân bình, phải làm cho luôn quân bình cái phải quân bình về cái thể xác của mình, cái thể xác là cái hành động của mình phải luôn luôn có sự quân bình, không có sự bình mà mất quân bình một cái thể xác của mình nó bệnh, nó bệnh rồi có khi mà hả nó bệnh rồi cái mà mình làm tầm bậy nữa cái nó cũng bệnh hẳn đấy. Nó bệnh nhưng mà mình cái thực tập bây giờ gặp ma yoga đó ha, thì mình biết hả nó bệnh đó, thì tự nhiên mình cho phải sửa lại đừng cho nó bệnh. Mà muốn nó không bệnh đó, thì mình đừng làm tầm bậy nữa, là thường thường có thể sáu mình làm tầm bậy mình mới bệnh thôi. Anh coi kỹ ra đi, chứ nếu mà gia kỹ như anh em mà ăn chay chẳng hạn, hầu mà anh em không ăn chay, ăn thịt ăn cá thường thường bị bệnh mà bệnh nặng. Còn những người mà ăn chay rồi thì tự nhiên bớt sắc xanh, bớt sắc xanh thì tự nhiên là mình đâu có tạo ra cái quả xấu đâu, phải không? Mình đâu có giết hại nữa, mình không giết hại sinh vật thì sinh vật nó không giết hại mình. Thường thường bởi vì mình ăn thịt cá rồi thì cái cá heo trâu bò rồi cái này do làm vấn đề quyền biến học nha, bởi vậy thành ra anh và em nào ăn thịt bò là ngu như bò là tôi nói như cho anh. Bởi cái tánh của con bò nó ngu lắm, phải không? Rồi mình ăn thịt bò cái thịt dính của con bò đó nó nhuyễn vào cái thể xác của mình, thành ra có như khi nhiều người khôn lắm mà người phái ăn thỏ bò đó, thành ra họ cũng ngu như con bò là chỗ này nè, có lại ở trên nó thuộc về quyền biến học đấy, chứ không phải nói nó đùa đâu. Cái thịt nghĩa con bò đó, khi mình ta giết nó đó ha, rồi khi nghĩa là rồi thịt nó nhiễm cái thịt nghĩa nó còn nhiễm ở trong thịt đó, rồi mình ăn vô thì cái thịt nghĩa của nó vào cái thể xác của mình, là cái hồn thú của mình nó trở lại, nó phát triển trở lại, cái hồn thú của mình đó là cái thịt nghĩa của mình đó, nó nhiễm cái con bò, cái tánh của con bò, rồi mình sẽ ngu như con bò là chỗ này đó.
Anh hai ơi, nói vậy thì hơi quá đáng. Bao nhiêu là nhà bác học người ta đâu có ăn chay đâu, người ta vẫn khôn hơn mình mà.
Anh nào có ý nghĩa, có kinh nghiệm gì cặp mai yoga nói chuyện ra đây thôi. À, không nói tôi nói nữa nha.
Mai ở Việt Bả thì làm cái người nghe, người ta không có chịu, không có đồng ý. Thành ra tôi hỏi quá, mày khi mà gặp cô cô gì đây á, không biết cô thu ta không ạ?
Phương thu cậu nói tôi là Thiên Thu nhưng mà thật sự cậu là Phương Thu, phải không?
Phương thu
bởi vậy nữa chút nha, tôi nói trời ơi, mấy người mà phải ăn thỏ bò sẽ ngu như con bò, có nhậu gì.
Ủa đâu biết chịu đâu, trời bị chiến ta được bò cái con bò đâu được.
Chị phải
rồi.
Người ta ăn chay cũng khó lắm nha, lên trời ấy, anh hai ơi. Ai mà muốn ăn chay họ ăn mà, thế phụ không có được đâu. Mà ăn té rồi đó Phúc ha. Thôi hôm nay nói chuyện thì chị đi nghỉ sớm bữa nay đi.
Ừ, chào anh cái chị.
Cảm ơn chào anh.